do mình hiểu biết được nhân quả thì cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản, nó không giận, không buồn. Nó là cái giai đoạn đầu tiên. Tới cái giai đoạn mà thứ hai á, khi mà sống trong gia đình của mình, mọi người, người này có người kia, bà con, anh em, chị em, ruột thịt đều là thấy nhân quả. Tới cái giai đoạn thứ hai là mấy con sống riêng một mình, như bây giờ ở đây cái phòng này có mình con ở, rồi con mới ngồi lại từng cái tâm niệm con nó khởi lên, con mới thấy cái này là ái kiết sử, cái này là những cái điều kiện lo lắng suy tư về cuộc sống, rồi tiền bạc, rồi danh vọng, rồi cái này cái kia, tất cả những cái này đều là con thật ý, tất cả các pháp đều thường, mọi pháp đều không có pháp nào được. Cho nên nhớ là cái bài kệ của thầy, thì lúc bây giờ con nhớ lại buông xuống đi, buông xuống, cứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống. Mình còn thở thì nó còn có cái này kia, cái khi mình hết thở rồi tất cả cái gì nó cũng mất hết rồi. Cho nên khi đó là cái giai đoạn thứ hai của mấy con tu, là từng tâm niệm của mình xả bằng cái câu tác ý đó, bằng cái bài kệ đó, để giúp cho từng cái tâm niệm con nó không có làm cho con bị bận tâm, bị phiền não, bị lo lắng, bị suy tư. Đó là giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ hai nó xong rồi thì tâm con nó sẽ luôn luôn nó thường siêng, nó bất động, thanh thản, an lạc vô thường. Thì lúc bây giờ đó thì con sẽ ở trên phòng của con một mình, chứ đừng có cho ai đến đầm nữa. Nghĩa là đến người ta đem cơm thì người ta cứ để bên ngoài đi, hay hoặc là con làm một cái cửa sổ, người ta sẽ đưa vô cửa sổ, người ta để cái bàn đọc cho con tới giờ con. Vì vậy mà lúc nào cái tâm con bất động thanh thản thì con cứ ở một mình con trong cái thời gian đó chừng 7 ngày tâm bất động. Thì trong suốt 7 ngày tâm bất động thanh thản thì nó không có đói khát. Người ta đem cơm, người ta thấy đem cơm mà con không ăn, người ta đem ra để nó thiêu. Rồi suốt 7 ngày nó không đói mà nó không ngủ, nó không buồn ngủ, nó tỉnh táo mà nó thanh thản. Thì lúc bây giờ suốt 7 ngày thì con có đủ tứ thần tốt, có cái lực như thần. Nghĩa là con muốn nhập cái định nào thì nó dùng cái định như ý tu. Con muốn biết một cái điều kiện gì mà tương lai của con sắp sửa xảy ra thì nó hiện trên tâm con biết hết, tức là tuệ với ý túc. Tất cả những cái điều kiện mà cần biết gì nó con cần biết, nó biết hết. Con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Con muốn chết con bảo tình chỉ hơi thở thì nó ngưng hơi thở liền. Con ngồi như thế này con bảo tình chỉ hơi thở thì cái hơi thở con thở nhẹ rồi nó ngưng, chứ con không phải nín thở, tự động nó ngưng lại. Nó ngưng lại trong khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ con quy định cho nó. Ví dụ như con bảo hơi thở tĩnh chỉ 1 giờ thì con cứ ngồi im vậy, nó tĩnh chỉ đúng 1 giờ nó bắt đầu mà thở ra. Con đã làm chủ được cái thân của con rồi, cho nên con muốn chết con bảo hơi thở tĩnh chỉ, ngưng bỏ thân này đi thì nó sẽ hết. Cho nên trong cái sự tu tập nó lợi ích, mà nó đâu phải khó khăn đâu, nó không có khó hay không. Rồi bắt đầu trước khi mà mấy con đã làm chủ được như vậy rồi thì mấy con dùng cái trí tuệ tâm minh của mấy con quan sát coi những người thân của mình như thế nào, ông cha mẹ ông bà của mình chết hồi nào tới giờ, coi bây giờ sinh ở đâu chỗ nào, coi còn cái nhân duyên để mà tu tập hay là không có nhân duyên, hay là sống trong những cái ngôi nhà ác, người ta làm những cái điều ác rồi con cái sinh ra nó cũng đều chẳng chịu ảnh hưởng cái ác đó. Ví dụ như chẳng hạn nào, như có nhiều người con thấy trong một cái hiện tại này á, mình là những người có học thức, làm các nhà khoa học, làm giảng sư rất là thông suốt, coi như là mình hiểu biết rất là thông suốt, nhưng khi mà chết tiếp tục tái sanh nó lại mang cái gen nó ngu dốt. Một nông dân đi, nó không có học thức gì, nó không biết gì hết. Chứ không phải là một cái ngu dốt này mình mang theo với cái thông minh này mà mang theo để tái sanh là một cái người thông minh. Khi mình mang nếu mà mình không có tạo một cái duyên để thông minh thì mình sẽ, mặc dù cái đời nay là mình thông minh, mình là giáo sư, mình là nhà khoa học đi, mình thông minh đi, nhưng mà mình không có tiếp tục mình tạo một cái nhân thông minh đó thì mình sẽ sanh làm giàu trong một cái nhà của người nông dân hoặc cái người dốt nát, họ mang cái thân của họ nó có cái gen dốt không? Thì do đó mình trở thành đứa bé dốt, không làm sao mà có đủ điều kiện đi học, rồi cũng không làm sao mà có đủ để cái thông minh của mình để mà học. Cho nên ngay từ bây giờ mấy con phải tạo được cái duyên thông minh. Chứ mấy con không tạo duyên thông minh thì nó không thông minh. Thường thường là cái duyên thông minh là mấy con thấy như mấy con thấy tuổi trẻ con nít rồi nó học nó mau thuộc, còn mình lớn tuổi tại sao mình đọc hoài mà lâu thuộc? Là tại vì cái đầu của mình nó nhiều chuyện quá rồi, nên nó dồn nhiều quá rồi, cho nên những cái đứa trẻ nó chưa có nhiều cái chuyện đời, cho nên nó trống trải trong đó, cho nên nó học nó nhanh chóng thông minh, mà lại nó mang cái gen mà thông minh nữa thì nó đọc qua cái nó thuộc. Còn những cái đứa mà nó mang cái gen mà không thông minh, nó đọc 10 lần, 20 lần nó mới thuộc mấy con. Khổ sở vô cùng lận. Cho nên vì vậy ngay từ lúc này đó, mình, các con ngay từ lúc này, mấy con phải tập sự bất động, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự bằng cách mấy con nương vào hơi thở mấy con. Hít vô thở ra để cái tâm mấy con nó lắng động, nó chỉ còn có một cái sự bất động của nó thôi. Nó im lặng bất động. Không ngờ đó là cái duyên thông minh mấy con. Còn mình cứ lăn xăng hoài, thế nào mình tạo cái duyên lăn xăng như vậy là mình sẽ tái sanh làm một cái người dốt sau này. Bây giờ đời nay mình thông minh nhưng mà đời sau mình sẽ dốt. Cho nên mình không có cái phút yên lặng được. Bây giờ con cứ không lo, con làm việc con. Bây giờ mình làm nhà bác học, mình cứ lo, mình nghiên cứu, mình không có bây giờ phút nào nghỉ ngơi để cho tâm mình bất động, thì mình không tạo cái duyên thông minh. Mình tạo cái duyên mà lăn xăng lo lắng cái, làm cái này trong cái đời nay thôi, đời sau mình lại ngu dốt. Cho nên nó thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta làm chủ được cái bốn chỗ đau khổ chúng ta là sanh già bệnh chết. Ví dụ như bây giờ mấy con tu thì hàng ngày cái cuộc sống của mấy con, bất cứ cái ác pháp nào không làm đồng tâm mấy con được, mấy con vẫn thấy vui vẻ an ổn, đó là mấy con làm chủ được cái sống của mấy con rồi. Vợ chồng con cái làm gì cũng vui vẻ, không bao giờ mà con của mình tát tay nó, mình đánh nó, không bao giờ mình làm cái hành động ác đó đâu. Nó sai thì mình khuyên lơn nhỏ nhẹ thôi, chứ không bao giờ đánh. Bởi vì nó cũng có sự sống như mình đánh nó không ngờ là mình gieo cái nhân quả, sau này người ta cũng đánh lại mình. Thế cho nên mình phải sống thiện, làm những cái hành động thiện. Nói điều như vậy sau này mình không bị ai đánh, không bị ai làm khổ mình hết. Đời sống của mấy con mấy con đừng có tiếp nhận những cái đau khổ của chúng sanh bằng nuôi thân sống của mấy con, bằng xương máu của chúng sanh. Vì mấy con tiếp nhận, mấy con nuôi thân mấy con bằng sự đau khổ của chúng sanh thì mấy con không thể nào tránh khỏi bệnh tật. Làm gì cũng không tránh khỏi bệnh tật. Cho nên tại sao mình vô bước vô nhà thương mình thấy nhiều người bệnh đau như vậy, là tại vì họ ăn thịt chúng sanh nhiều quá, cho nên họ phải trả cái quả đau khổ trong hiện kiếp. Còn về tương lai còn khác nữa mấy con. Khi mà họ bỏ thân này rồi, họ ăn thịt cá thì họ phải tái sanh làm thịt cá, làm heo, làm bò, làm trâu, làm ngựa, hoặc là làm cá, làm tôm để cho người khác ăn thịt lại. Chứ làm sao bây giờ mình ăn thịt chúng sanh như vậy thì mình phải trả cái quả đó. Biết bao nhiêu kiếp mà mới thành làm người được, các con hiểu, biết bao nhiêu kiếp mới thành làm người được. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, mình được thân người là phải trải qua biết bao nhiêu. Bởi vì trước kia mình cũng ăn thịt chúng sanh thì biết mình phải trải qua biết bao nhiêu đời làm chúng sanh để rồi bây giờ làm người. Các con thấy không? Mà bây giờ mình làm người mình biết được rồi thì mình không ăn thịt chúng sanh nữa, thì mình không làm thân chúng sanh. Mà nếu mà mình giữ gìn đúng năm giới của Phật, tức là trong cái giới thứ nhất dạy mình không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, tức là mình sẽ làm người tiếp tục. Mình không tu tới giải thoát thì mình có bỏ thân này đi thì mình cũng tiếp tục làm người. Bởi vì mình không ăn thịt chúng sanh mà làm sao mình thành bò, thành trâu, thành ngựa, hoặc thành cá, thành tôm được. Các con thấy cái nhân nào nó quả, luật nhân quả mà không. Cho nên mấy con giữ gìn năm giới của Phật, có ăn chay mình cho tốt lành thì mấy con sẽ tiếp tục sanh làm người. Năm giới của Phật là năm giới làm người mà, giữ trọn năm giới đó là mấy con tiếp tục làm người. Mà bây giờ trong khi đó mấy con lại vượt lên cái làm người, vừa sống để mà làm người mà vừa sống trong tâm bất động thanh thản an lạc của trời. ai làm gì làm, mấy con cứ giữ tâm bất động thanh thản vui vẻ trong hoàn cảnh nào đi nữa, ai có làm gì cũng không sợ hãi, không dao động tâm của mình, thì mấy con sẽ tương ứng với chư Phật. Khi chết mấy con sẽ vào cảnh giới bất động thanh thản đó. Mấy con cứ nghĩ bây giờ mình có cái thân này, cái biết của mình là cái ý thức của mình biết, thì mình nhận ra được cái sự bất động của thân tâm mình cái gì. Nhưng mấy con còn nhận được cái sự bất động của vũ trụ không? Mấy con đang thấy cái cây nó đang đứng không có gió lung lay nè, không? Mây im lặng không có bay nè, bầu trời không khí của chúng ta xung quanh này nó im phăng phắc, nó lặng lẽ, đó là bất động. Mà nhìn trong cái bất động nó thanh thản vô cùng, tự nhiên hồn nhiên, chứ không có ai gò bó nó. Thì không những ở cái nhận của chúng ta ở trong thân tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự, mà vũ trụ cũng bất động thanh thản an lạc, thì chúng ta chết đi chúng ta cũng trở về chỗ bất động đó chứ sao. Còn mấy con động thì mấy con phải tái sanh chỗ động chứ sao, cái gì nó cũng tương ưng hết mấy con. Con hỏi
cái gì, tức là mình đọc để mình phóng ra cái trường bất động thì mình sẽ tương ưng với cái bất động.
Phải rồi, lẽ đương nhiên con sống bất động thì nó sẽ phóng ra cái từ trường. Mà bây giờ con làm những cái điều ác á thì con cũng sẽ phóng ra cái từ trường ác. Nhưng mà mọi người cũng làm điều ác, họ sẽ phóng chặt không gian hết sao? Đã nói từ trường thì mấy con hỏi các nhà khoa học, họ sẽ nói cái từ trường làm sao mà chặt được. Bây giờ thì nhốt nó, bây giờ hàng triệu hàng vạn cái từ trường phóng trong cái ly này nó cũng không chặt. Nhưng mà thầy chế nước ở trong này thì nước nó sẽ tràn ra, nó chặt, nó tràn ra. Còn cái từ trường không tràn.
Dạ. Nhưng mà mình không có nhập vô đó này, mình hội vô đó chứ không có nhập.
À, mình không nhập.
Mình vẫn là mình riêng.
À, hãy thầy đưa tay ra vậy, thầy làm một cái điều thiện, thầy xoa đầu một đứa bé, thầy an ủi nó, thì cái từ trường nó cũng phóng ra không gian hết rồi. Từ trường thiện. Mấy con em nó phóng thiện đấy. Mà nó không bao giờ nó làm chặt cái không gian này.
Thưa thầy, mà nãy thầy giảng đó, mình không ăn thịt chúng sanh, nhưng mà trước kia tụi con chưa có tu hoặc là tụi con có ăn thịt chúng sanh.
Rồi.
Có giới hại rồi.
À, bắt đầu từ đây mấy con không ăn thịt chúng sanh đó thì nó chuyển hết cái nghiệp của mấy con. Còn bây giờ mấy con không ăn thịt chúng sanh, rồi mai mốt mấy con thấy mấy con ăn thịt chúng sanh thì bao nhiêu cái thiện của mấy con nó cũng tiêu tan hết. Còn hồi nào bây giờ mấy con chưa hiểu, mấy con ăn thịt chúng sanh. Bây giờ con hiểu rồi, bắt đầu con ăn không ăn thịt chúng sanh nữa, thì bao nhiêu cái nghiệp trước kia mà con ăn thịt chúng sanh nó điều chuyển thay đổi. Con không phải đi đợi đi tái sanh. Bởi vì thiện nó chuyển ác mấy con. Mà ác á nó làm thay đổi thiện mất. Con hiểu không? Bây giờ con làm ác á thì nó làm mất những cái điều thiện của các con. Mà nếu mà con sống thiện, con làm thiện á thì nó thay đổi tất cả những cái ác mà trước kia con đã làm, nó đều thay đổi hết, nó không còn có nữa. Chứ không phải nói tôi sống thiện rồi tôi cũng phải trả cái quả trước kia tôi đã làm, phải nó. Bởi vì nhân quả nó thay đổi, nó không có đứng lại một chỗ. Cho nên con mình ngay bây giờ con sống ăn chay thì tất cả trước kia con biết con ăn thịt chúng sanh, con không còn tái sanh. Nhưng mà con tiếp tục con ăn thịt chúng sanh thì tiếp tục nó sẽ tái sanh, nó không thay đổi được. Không chỉ
thầy giảng cho con hiểu thanh thản an lạc với lại tâm bất động. Con không hiểu cái từ
đó. À, bây giờ thầy nói thanh thản.
Dạ.
Con ngồi đây con xét lại không, con thấy tâm mình nó còn có, bởi vì nó còn, thầy có giảng trong cái bài mình suy tư, chứ không phải là con người mình không có ý thức suy tư. Nhưng mà suy tư cái nào đúng mà suy tư cái nào sai, cho nên động mà động trong cái đúng, còn tịnh mà tịnh trong cái đúng, mà tịnh trong cái sai. Bây giờ con ngồi đây mà con không dám để cho cái ý thức con khởi nghĩ cái gì đó là tịnh trong cái sai, ức chế ý thức. Còn bây giờ cái tâm của con tự nhiên mà nó yên lặng thì cái đó đúng. Còn bây giờ con gò bó nó ở trong cái một cái phương pháp như niệm Phật, để cho tâm mình đừng có khởi niệm cái gì, nhất tâm bất loạn cái gì, hoặc là giữ cái tâm mình đừng cho niệm khởi, biết giọng liền buông, mà khó niệm mình buông riết cho nó đừng có giọng, thì cái này đó, nó sẽ đi lạc được. Nó thuộc về đông độ, nó thuộc về thiền đông độ rồi, nó đi không có đúng con đường của đạo Phật. Đạo Phật dạy mình ly dục ly pháp bằng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo các pháp. Cho nên mình lấy cái ý thức của mình, ác thì mình ngăn, mình diệt. Bởi vì cái ác nó đem đến làm khổ mình, khổ người, thì tức là mình diệt. Làm khổ chúng sanh thì mình diệt, không có cho mình làm hành động đó. Ví dụ giờ muốn giết con cá, hoặc là muốn cái cô đó hay cái gì đó làm cái điều mình quá tức, mình chửi cái bàn trận nữa cho nó hả cơn mà. Thì mình khi mà ý mình suy nghĩ vậy, dừng ngay liền, không nên làm cái điều ác. Mình có cái nhân quả với người đó, người ta mới nói lời nặng nhẹ. Tại sao bây giờ mình lại muốn nặng nhẹ chửi mắng người ta? Như vậy là không nên làm, để trả cái quả nhân quả cho hết đi đó. Thì mình có sự tư duy như vậy thì mình sẽ không làm những cái điều ác. Và như vậy thì từ cái người ghét mình, họ sẽ thương mình. Bây giờ mình khởi sự, mình thấy là bây giờ trong cái nhân quả ác đó, thì mình không nên ghét cái người mà làm khổ mình, mà mình hãy thương họ. Nếu có điều kiện, mình có cái gì mình đem mình cho họ, là xóa đi những cái nhân quả ác của đời trước, mà tạo thành cái tình thương của mình, để đem lại cái sự tốt đẹp sau này, cái nhân quả tốt. Thì mình cứ làm tốt thì từ cái người ghét mình, họ hết ghét, nó thành một người bạn của mình, mấy con. Cho nên sống ở trong cái xã hội này, luôn luôn mà nếu mà người mà biết sống trong đạo Phật, luôn luôn chúng ta nên đem tình thương đến với mọi người, không ghét một người nào. Người đó dù có hại chúng ta cũng không giận. Chúng ta thấy nhân quả, người ta ghét mình, người ta hại mình là do cái nhân quả đời trước cùng có cái sự không nghịch với nhau, cho nên có hại nhau. Vì vậy mà biết đâu mình hại người ta, bây giờ người ta làm lại những điều đó, mình vui vẻ tha thứ, thì từ đó nó sẽ chuyển cái nhân quả của mình đi. Các con thấy đường con đường của đạo Phật nó tu như vậy đó.
Như vậy là bất động thanh thản
đó. Đó, rồi bắt đầu bây giờ con thấy khi mà con không có thấy phiền não giận hờn ai hết, thì con thấy sự thanh thản của con. Con ngồi lại con suy ngẫm sự sinh hoạt, thì tâm con thấy nó có nghĩ đến người đó như thế này thế khác đó, thanh thản. Thậm chí như thầy nói nó thanh thản, con không còn nghĩ mà lo cho mấy đứa con của con này kia nọ nữa. Nó ngồi lại, con ngồi lại, khi nó nghĩ đến ở bây giờ phải làm tiền hơn, hoặc là sáng nay phải phát tiền cho nó đi học thế này thế khác, thì con bảo dừng lại, giờ này không phải là giờ mày nghĩ cái điều đó. Cho nên nó không nghĩ thì con sẽ được ở trong tâm thanh thản. Con hiểu chuyện thanh thản chưa? Nó không còn bận lo gì hết, nó mới gọi là thanh thản, không? Do đó tới cái giờ mà chúng nó đi học, thưa mẹ con đi học, thì con lấy tiền cho đứa 5 đồng hay 3 đồng gì đó, mấy đứa lấy tiền đây đi lên trường, mấy con mua bánh hay này kia mấy con ăn, có vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ trước, tới giờ nó đến, nó xin mình nó đi học, nó chào mình đi học, thì mình cho nó đứa 5 đồng là bao nhiêu đó để cho nó đến trường nó ăn thôi. Rồi mình dặn nó cái gì đó thì trong cái giờ đó mình dặn, mấy con đi học đừng có đi chơi xa nha, không đi học hết giờ thì cứ về nhà lo ăn cơm với mẹ, mẹ sắp sửa bữa ăn ở nhà chờ đợi mấy con đó. Mình dặn nó như vậy thì nó ăn, nó đi học rồi nó về, nó vẫn tự nhiên. Chứ bây giờ mà lỡ mà nó có đi chơi với bạn bè, nó đi về nó lỡ cái bữa ăn đó, thì cũng không nên đánh nó nữa. Mình chỉ khuyên nó, con có thấy không, khi mà con đi chơi vậy con thấy mẹ ở nhà mẹ chờ con, chứ không chờ con thì mẹ con, nhà mình có mấy mẹ con mà giờ không có chờ con thì còn ai nữa. Cho nên con nhớ sau này con đừng làm mẹ chờ con khổ lắm. Mình chỉ nói thôi, một lần nó chưa nghe, hai lần chưa nghe, ba lần chưa nghe, tức là nó có cái nhân quả với nhau. Nhưng mà mình bền chí, mình chuyển bằng cái thiện pháp, bằng cái lời an ủi, bằng cái lời nói của mình nhẹ nhàng đối với con mình, nó sẽ nghe mà nó thương mẹ nó vô cùng. Còn mấy con cứ hở hở chút đánh nó, hở hở chút la mắng nó, thì tuy rằng nó sợ, nhưng sự thật ra nó thấy không có cái tình thương. Nó cứ nghĩ rằng mẹ nó không có thương, chứ nó đâu biết rằng cái tình thương nó thể hiện qua cái sự đánh nó. Chứ đâu phải, nếu không thương thì con làm sao con đánh con rầy. Nhưng mà thương mà rầy mà đánh thì không đúng cái đạo đức. Bởi vì đánh nó đau, mấy con hiểu chưa? Cho nên mình phải học được cái đạo đức nhân bản nhân quả. Thế thì mấy con, bây giờ thầy lo thì viết cái bộ sách này để giúp cho người ta. Mỗi cái mà tức giận thì người ta không giận liền, thì người ta đem lại cái sự an vui cho nhau, chứ người ta không gì giận đó. Để cho mình thỏa mãn được cái giận thì cái người thân của mình, con của mình nó sẽ đau khổ. Cho nên trong cái sự tu tập thì chúng ta phải học đạo đức rất nhiều, đạo đức. Từ cái đạo đức chúng ta xong xuôi rồi thì bắt đầu chúng ta tiến lên một bước nữa, thì chúng ta xả cái tâm của chúng ta, từng tâm niệm chúng ta, mà xả từng tâm niệm chúng ta, tâm chúng ta bất động, thì chúng ta lại tiến bước nữa để mà chúng ta đi vào cái sự bất động của nó thật sự. Đầu tiên thì chúng ta thấy thanh thản, an lạc vô sự, không có gì hết. Nhưng mà sau khi nó bất động thật sự, nó không còn gì nữa hết, thì cái cụm từ mà thầy nói bất động thanh thản là vô sự, mấy con thấy đầu tiên thì mấy con thấy thanh thản rồi, rồi sau đó an lạc, mà nó yên lặng thanh thản thì nó phải có sự an ổn nó chứ, chứ nó đâu phải đau nhức gì trong thân con đâu, không, nó đâu có sự bực tức ở trong tâm con đâu, cho nên nó phải có sự an lạc. Mà bây giờ con nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó làm sao nó vô sự được, nó làm sao nó thanh thản được, cho nên nó vô sự, phải không? Mà khi nó vô sự rồi thì con thấy một nhóm từ này, từ thanh thản an lạc vô sự, thì con nhìn lại tâm mình thật sự yên lặng bất động thật, có phải không? Nó bất động, mà như vậy là kéo dài cái trạng thái bất động có 7 ngày đêm, 7 ngày đêm thì nó đủ lực lượng.
Bất động không phải là giống như tâm của mình không có suy nghĩ, không có gì,
không phải, nó có nghĩ còn mà nó không bị động.
Tức là mình không có chạy theo
nó không chạy. Ví dụ như có chuyện gì đó nó làm cho mình suy nghĩ cái chuyện đó mà tâm mình nó thản thanh thản, nó không có gì cái chuyện đó mà nó giận hờn giận bực tức ở trong lòng của nó, thì nó là bất động. Bởi vì nó có cái trạng thái giận hờn phiền não lo lắng suy tư thì nó không bất động. Mà giờ con cũng suy nghĩ, mà nó suy nghĩ đó nó đem lại cái sự an ổn cho con. Mấy đứa nhỏ bây giờ con cũng suy nghĩ là mấy đứa nhỏ bữa nay dạy nó biết nghe, nó đi học nó ngoan ngoãn, đúng giờ nó về, thì con suy nghĩ vậy mình thấy sao mình hạnh phúc quá, con người ta sao không được với con mình, thì con cũng suy nghĩ đó là cái nó có động không? Động, nhưng mà nó có hại con cái chỗ nào đâu, nó làm cho con thấy cái sự động đó nó làm cho con thấy hạnh phúc quá, phải không? Mình có con mà sao nó dễ dàng, đó là cái động mà động hạnh phúc, nên đó là động đúng, con thấy chưa? Còn cái tịnh mà con ngồi đây con cố gắng con làm cho cái ý thức con nó đừng có khởi niệm, thì cái tịnh nó sai, còn gì cái ý thức của con mất rồi. Con thấy hầu hết là tại vì nhiều là người Trung Quốc, các thầy Trung Quốc họ đem cái tư tưởng của họ qua, họ dạy mình tu theo Phật giáo là dạy mình đi dừng cái ý thức đi, mình dừng cả cái ý thức của mình, nó không có khởi niệm ra, nó không, hồi nãy thì con thấy con nghĩ đến đám con của con có suy tư ý thức con hoàn toàn chứ đâu con không niệm. Còn thiền Đông Độ dạy chúng ta không niệm thiện niệm ác, chúng ta niệm hồi nãy là niệm thiện mà, chứ chúng ta có niệm ác đâu, niệm ác là chúng ta phải suy tư, phải làm cái này làm cái kia, nó có cái sự gian xảo hung ác ở trong đó gọi là niệm ác. Còn mình có làm niệm ác đâu, tất cả những niệm ác mình không có cho nó hoạt động mà chỉ có niệm thiện, cho nên đầu óc chúng ta còn có sự suy nghĩ chứ đâu phải mất. Còn trái lại thiền Đông Độ thì dạy chúng ta không suy nghĩ, niệm thiện niệm ác không có, dừng lại hết. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục niệm tiền mà. Nhưng mà không ngờ cái bản lai của họ là cái tâm không niệm của họ đó. Họ tưởng là cái tâm khi mà nó không niệm rồi nó đứng yên vô đó đâu, nó rớt ở trong cái thế giới tưởng của nó mất rồi. Cho nên họ không ngờ, họ tu không tới, họ khi mà tới được thì họ lọt trong tưởng, thì họ tưởng là mình tu chứng đạo. Bởi vì khi mà ý thức họ không làm việc thì họ thấy cái thế giới tưởng đó, họ nghĩ rằng họ muốn có một cái làm cái điều gì thì nó thực hiện ra cái điều đấy, họ nói đó là thần thông. Cũng như các vị Lạt Ma tu tập thì ông vị Lạt Ma này ông muốn có cái cầu vồng hiện lên thì nó hiện lên, thì ông nói ông có lẽ là tu chứng rồi. Nhưng mà sự thật cái hình ảnh cầu vồng nó là cái gì cho bản thân ông đâu, con hiểu, chỉ là một cái hiện tượng làm cho người ta phục mình mà thôi. Đó là cái sai của Phật giáo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta người tu có thần thông không được thể hiện thần thông, mà chỉ biết mình làm chủ được sự sống chết, bốn sự sinh già bệnh chết là đủ rồi. Lợi ích cho bản thân của mình, mấy con, người ta chửi không giận, người ta làm gì mình cũng không phiền não hết, đó là mình làm chủ đời sống của mình rồi. Mình làm chủ cái tuổi già, già của mình nó mạnh khỏe, quắc thước, đi đứng không mệt nhọc, đó là làm chủ cái già. Như hồi nãy mấy con thấy thầy lên cầu thang mà thầy 80 tuổi thầy không mệt không gì hết, chứ phải thầy khỏe sao? Không, làm chủ được cái già rồi đó. Chứ còn cỡ sức mà thầy đi mà từ dưới mà thầy lên thầy thở mệt, tức là thầy không làm chủ được cái già. Thầy đi lên, thầy ra miền Bắc mà thầy đi lên cái cái nơi mà thờ Vua Hùng Vương cao lắm phải không? Mà thầy đi một lèo còn mấy chú thanh niên đi mà cứ phải ngồi nghỉ thở thì mấy con nghĩ sao mà dở hơn thầy? Tại vì họ không biết điều khiển hơi thở mấy con. Khi mình đi lên như vậy đó, mình phải thở, giữ gìn cái hơi thở mình nó điều hòa, đừng có thở mà ráng mà thở cho nó khỏe thì nó lại mệt. Mình cứ giữ một mực cái hơi thở của mình, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết. Mặc dù mình đi mà mình cứ hít vô thở ra theo cái hơi thở bình thường, đừng có quá thở nhiều. Còn mình cứ bước lên đó mình cứ thở nhiều vào, tại vì làm như ở trên cái không khí nó cao lên nó loãng mấy không, mình không thở nhiều mình nghe nó mệt chứ gì, thì do đó nó càng mệt. Còn trái lại thì điều hòa không khí, thì điều hòa hơi thở, thì đi lên đi càng cao nó lại càng an toàn. Thầy đi một loạt thầy đi tới trên đỉnh, thì mấy con thấy nó quan trọng cái chỗ mình biết điều hòa hơi thở. Mà trong hơi thở nó có 19 cái đề mục để điều hòa. Thầy nói như thế này, này. Có một cái đề mục của niệm hơi thở, nó sẽ điều hòa cơ thể của mấy con, để nó tạo cho cái cơ thể mấy con quân bình lại mà không bị đau nhất cái chỗ ở trên thân con đau nhất. Ví dụ bây giờ con nhức đầu thì con dùng cái hơi thở con nó sẽ hết nhức đầu. Bởi vì đây mình dùng pháp mà, thì các con không dùng cái tác ý mà các con dùng cái pháp để đối trị. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. Bởi vì cái thân mình đau rồi nó không an ổn, cho nên mình bảo nó an ổn. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Rồi con hít vô thở ra năm hơi thở bình thường, rồi con lại tác ý. Như vậy khoảng thời gian chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ thôi, con nhiếp tâm trong hơi thở. Chừng mà con quên con xả ra, bởi vì khi mà con nhiếp trong hơi thở vậy một hơi thì con không thấy cái đau nhức đầu con nữa, mà con lại thấy biết có hơi thở ra vô thôi. Rồi con tiếp tục con thở ra, cho đến khi con xả hơi thở thì cái bệnh nhức đầu con hết. Đó là phương pháp hơi thở để trị bệnh. Còn cái phương pháp mà thầy trị bệnh á thì nó là phương pháp tác ý. À bây giờ cái đầu thầy nhớ là thầy bảo thọ là vô thường, thầy tác ý thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau nữa, tâm bất động, tâm thản an lạc vô. Thầy cứ ngồi thầy lặng lặng thầy nhìn cái sự thanh thản, cái tâm bất yên lặng của thầy không có dao động trước cái đau đó. Nhưng chỉ trong vòng chừng nửa tiếng tiếng cái đầu đau thầy cũng đã mất, khỏi cần hơi thở, nó ngắn gọn hơn. Còn kia mình phải nương hơi thở để cho khi cái tâm mình nó tập trung được hơi thở thì nó quên đi cái đau, mà nó quên đi cái đau thì chút nó cách thức để đối trị bệnh mấy con, để làm chủ bệnh.
Thưa thầy, mà đa số tụi con còn đi làm, thành còn tiếp xúc với bạn bè, mà bạn bè thì cũng là cái cụm nhân quả tụi con phải gặp. Thầy thằng này cũng có nhiều cái mà mình cũng không có như ý của mình. Tụi con khi nghe pháp của thầy thì tụi con bắt đầu áp dụng cái quán nhân quả,
nhân quả
để tụi con xả như vậy, tụi con
cũng không đúng đó bạn. Cái đó là nhờ đối tượng mà thấy nhân quả, cho nên con tiếp xúc với bạn bè làm việc nhau đó, con dùng xả. Lúc bây giờ con không giận, con buồn phiền người nào.
Trong cái thời gian mà tụi con đi làm một lèo 8-9 tiếng một ngày như vậy đó, thì tụi con phải giữ tâm như thế nào? Tụi con phải tác ý tâm bất động thanh thản tập vô sự về năm hơi thở vậy đó. Có được không thầy?
À, cũng được, mà khi nào rảnh. Còn không, con tập trung trong công việc làm. Con làm cái gì đó, con lưu ý cho trong việc làm đó. À, con ghi sổ, hoặc con làm cái công việc gì đó, con tập trung hết. Khi mà cái nó nghĩ ra ngoài cái việc làm con thì con phải tập trung vô công việc làm. Thì công việc con nó càng làm nó chín chắn, mà nó không có bao giờ nó sai công việc của con ấy. Cho nên vì vậy mà khi về nhà con thì con hết bỏ xuống tất cả công việc. Bây giờ con ngồi lại, con giữ tâm con bất động thanh thản, mà nó nhớ công việc làm, con bảo giờ này phải là giờ này à, mà vô sở thì con làm, con tập trung trong đó là con đang tu đó. Con đừng có để nó à, bây giờ nó đang làm mà nó nghĩ gia đình nó à, trưa nay phải mua cơm hoặc là phải về nấu cái gì đó, thì dừng lại, chỗ này là đang làm việc chứ không phải là chỗ nấu cơm. Các con hiểu không? Cái gì nó ra cái nấy, bởi vì đạo Phật nó dạy hay vậy. Cho nên con người mình nó tập trung trong cái công việc làm đó, nó làm sáng suốt con người của mình, bởi vì nó là tuệ mấy con. Bởi vì mình tập trung được như vậy là cái trí tuệ nó, cái hiểu biết nó triển khai trên cái việc làm của mình, nó làm cho mình không có sai. Rồi về mình nấu cơm là mình tập trung trong nấu cơm, chứ đừng có vừa nấu cơm mà vừa nghĩ công việc mình làm ở sở thì không được.
Lúc mà lái xe mình tập trung trong cái,
trong cái sự lái xe,
lái vâng. xe chứ. Tại vì thường thường con, lúc mà con mới biết pháp của thầy, trong lúc lái xe con lại tập trung trong hơi thở.
Không được.
Dạ.
Được. Con lái xe con tập trung trong cái lái xe, con nhìn quan sát đường đi ở cái chỗ này quẹo qua hai chỗ kia phải vượt hay như thế nào con đều biết hết. Thì tai nạn không xảy ra thứ nhất, mà cái sức tập trung con nó càng tỉnh táo nó càng cao. Bởi vì ở đây là cái sức tỉnh táo để làm gì? Con có tỉnh táo con mới làm chủ được cái tâm của con, cho nên ác pháp con hiểu, ác pháp đến con không giận không hờn. Còn người ta ở ngoài đời người ta không hiểu Phật pháp á, cho nên người ta tập cái sức tỉnh, mà cái sức tỉnh đó gặp ác pháp đến cái họ dính vô ác pháp cái họ đập tức họ. Còn mình đã hiểu Phật pháp cho nên cái sức tỉnh mình càng cao, cho nên vì vậy đến thì mình thấy nhân quả mình xả, mình giải thoát ngay liền.
Thầy con làm giống như chị con nói là con làm chung với lại giống như là một số người, rồi khách hàng đôi lúc đó những người bạn con giống như là làm cho khách xong rồi con có gợi ý người khách rồi khi mà khách quay lưng đi á là họ giống như là họ nói xấu rồi họ chửi khách á. Tại con đứng cái bên thì con phải nghe, thì lúc đó con phải làm như thế nào thầy?
Con thấy là cái người bạn của mình cần nên giúp, mà họ nghe là mình nói thì con nên nói, mà họ không nghe không nên nói.
Con không nghĩ là họ nghe con đâu. Nhưng mà với con thì con phải làm như thế nào? Con phải kêu lên, con phải tự tác ý con là không có được nghe.
Bây giờ nó đối với con đó, con trước tiên con phải giúp con. Bây giờ họ nói gì nói, thì họ nói người khách thế này thế khác gì thì con nhắc, mình không có được làm như người bạn của mình vậy. Mình hãy người ta nói gì người ta nói, nhưng mà mình phải thương yêu và tha thứ. Mình nhắc mình trước cái đã, để cho mình huấn luyện mình, để cho mình lúc nào mình cũng thấy thanh thản, an lạc vô sự trước những cái khó khăn đó, trước những cái chướng ngại đó, không? Thì con đã cứu con rồi. Còn bây giờ nếu mà con muốn giúp người bạn là phải người bạn họ, con nói họ nghe, chứ họ nói, con nói họ không nghe thì thôi không nên nói. Nói xin chướng thêm, hiểu không? Đó. Cái trước tiên là mình phải giúp mình. Lấy cái đối tượng của người bạn mà nhắc nhở mình không nên làm những cái hành động đó, không tốt. Nói sau lưng người ta không tốt đâu. Đó, thì con sẽ tốt.
Có đôi lúc con đi làm, hồi xưa con đi làm con cũng hay nói chuyện dữ lắm, nhưng mà từ ngày biết pháp của thầy con ít nói, con tập trung vào công chuyện. Nếu mà không có thì con ngồi con theo dõi cái hơi thở, thì nhiều người phá con, cũng là nói là sao mình nói chuyện, có chuyện gì tại sao không nói, con cười không
vậy đâu con. Cái mình không có nói vậy. Mình có dành những cái thời gian mà còn lại của mình nó quá ít đi, mình phải làm để sống à. Cho nên vì vậy mà rảnh lúc nào mình ngồi lại mình nương nhỏ thở để giữ tâm bất động của mình là tốt nhất đó.
Mình tiếp tục mình tác ý mà
không phải. Tác ý thôi.
Cứ năm hơi thở mình tác ý là trong khi mình rảnh.
Rồi đó. Thì mình tác ý để cho mình nhắc, chứ mình kéo dài hoài á thì những cái niệm khác nó xen vô con. Chứ còn mình cứ năm hơi thở mình nhắc á nó xen vô không được. Con hiểu không? Rồi mình nhắc cái vô tôi biết thôi, vô thở ra biết tôi thở ra chứ gì. Thì mình lại thở năm hơi thở rồi mình nhắc, thì nó kéo dài cái thời gian tâm mình nó yên lặng đó. Còn mình không nhắc không tác ý nó đó thì nó sẽ có những cái niệm khác nó xen vô, mà mình chưa có làm chủ được nó đâu. Thành ra mấy con tu vậy tốt thôi. Nỗ lực tu, thầy nghĩ rằng mấy con tu một thời gian nữa, bây giờ thì nó chưa đủ duyên á, chưa đủ duyên thì mấy con thấy muốn ở gần thầy cũng được. Mà khi mình nỗ lực mình tu trong cái hoàn cảnh nào mấy con thấy được nhân quả, mấy con xả tâm rồi mấy con giữ được cái tâm bất động. Nó không phải là cái thời gian mà nó cứ cố định như thế này đâu, nó sẽ thay đổi nhiều. Bởi vì nó càng ngày một cái xã hội nó càng tiến tới thì cái sự tự do của con người nó phải đi tới, chứ nó không thể cái gì nói như thế này nè, thầy nói như thế này mấy con thấy nè. Khi mà một đất nước như thế này người ta muốn bảo vệ cái quyền của người ta không có bị biểu tình chống đối như ở Thái Lan không, cho nên người ta mới gắt con hiểu họ không?
Dạ.
Cho nên thầy nghĩ làm được như vậy không phải chuyện dễ đâu.
Dạ.
Không? Cho nên mình thương yêu và tha thứ họ, chứ không phải giận họ đâu.
Dạ.
Nhưng mà con cố gắng tu thì họ không đứng lại chỗ này đâu, họ sẽ có sự thay đổi. Và từng đó mấy con sẽ về ở gần bên thầy tu hành tốt. Cho nên đối với thầy thì không có trách một người nào hết, người nào mình thấy cũng thương yêu, cũng tha thứ được hết. Và đồng thời thì mình cứ lo, mình nỗ lực giữ được cái tâm bất động thanh tạng của mình. Trong hoàn cảnh nào mình cũng giữ được tâm bất động thanh tạng. Thì lúc bây giờ thì mấy con sẽ có dịp, mấy con sẽ về gần với thầy, không chạy đâu. Bởi vì thầy biết ở trên cuộc đời này mà tìm một vị thầy mà tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự khó lắm. Cho nên mấy họ không có đi về đâu được hết, mà phải về tu viện của mình thôi. Rồi về đó thì mấy con sẽ được sự hướng dẫn cặn kẽ. Khi mà vào trong thất phải tu đầu tiên trong tuần lễ tu cái gì, dạy mấy con ở trong thất tuần lễ đó, mấy con ngồi lại sống nghĩa tới giờ đi ra bưng cơm ăn thôi. Hết giờ thì mình vào thất, khi tới giờ ngủ thì mình ngủ bình thường, còn giờ thức thì mình phải ngồi mình nghĩ từng cái tâm niệm của mình, coi thử coi nó còn khởi cái niệm gì không. Rồi sau tuần lễ đó mấy con không nhớ đó, mấy con sẽ có một cái tập dở, mấy con sẽ ghi ngày thứ nhất á, thì nó khởi cái niệm gì, ngày thứ hai nó khởi niệm gì. Sau khi con trình cái tập dở đó rồi, thầy nói là bây giờ về cái phần cái niệm này nhiều nhất á, thì con nên quán như vậy. Mà khi thầy dạy con quán rồi thì cái niệm nó tiêu, con hiểu không? Tại vì mình quán nó thông suốt rồi, nó không có khởi nữa. Còn những cái niệm mà tào lao, những cái niệm sơ, một hai niệm kệ nó đến rồi tự nó cũng xả đi à, chứ không có gì đâu. Một cái niệm quan trọng là thầy chỉ cách cho mấy con, thì mấy con quán thì mấy con sẽ xả nó.
Thưa thầy, ở bên tụi con á, thỉnh thoảng tụi con thọ bác con trai, thì có khi tụi con thọ một ngày, có khi tụi con thọ nửa ngày. Trong đó có cái giới mà không làm dường cái, thì tụi con có cái dường bình thường, cái dường ở minh tâm, thì tụi con phải kéo cái tấm nệm xuống đất. Mà như vậy thì tụi con có trúng không?
Được con. Bởi vì khi mà trong cái giới đó mà con có cái sự thay đổi, thay vì có tấm niệm cao như vậy, lùi cái tấm niệm rồi bỏ xuống đất đi. Con nằm ở trên cái giường thấp, hoặc nằm ở trên tấm niệm thấp, không có nằm ở trên cái giường cũng được. Đó là tức là mình đã tha thiết với cái giới đó rồi, cho nên mình mới có những cái hành động đó. Con hiểu không? Cái hành động đó là cái hành động để giữ cái giới đó, chứ không phải gì. Cho nên đó là cái tốt. Còn bây giờ nó nói là bây giờ không có năm giường cao rộng lớn, mà giờ đó con cũng vẫn giữ y như vậy thì con phạm giới. Con chỉ cần thay đổi, thì đó là mình đã giữ gìn cái giới đó, mình mới có sự thay đổi.
Thì vậy là đúng. Mà có bài nào thầy giảng thì nói hồi xưa Đức Phật nói không giường cao, là cái giường dưới 8 tấc thì nó không cao.
Nó 8 lắm như ta lai đó mà. Cái lóng tay của mình vậy nè, mà 8 lóng thì con thấy hai ngón tay mình là 6 lóng rồi chứ gì.
Yeah.
Rồi thêm hai lóng nữa thì mấy con đo nó bao cao.
Tám lóng tay chứ tám lóng
cái đâu đó. Tám lóng.
Tám lóng tay.
Tám lóng thì bằng tấm nệm đó.
Rồi bằng tấm nệm thôi.
Thì con kéo tấm nệm, mà tới chuyện con nghe cái bài đó thì con không kéo nệm chứ, con nói cái này con có biết không?
Vậy là
phạm
giới
rồi. Bởi vì hồi xưa ông Phật có tính ngón tay mình nữa, 8 ngón tay nữa. Dạ, 18 tấc, 8 tấc trong vùng nó cao dữ.
Dạ, 8 tấc thì nó cao, con đo cái giường nó có 6 tấc.
Cái giường hiện giờ thì hơn nửa thước, giữa 6 tấc tới 8 tấc. Bây giờ mình kéo tấm nệm xuống đất đó, thì nó có 8 tấc.
8 lắm.
Thì hồi xưa thì kéo một tới chuyện
kéo. Nói cái tấm nệm này vậy cũng đủ.
Con có cái điều này mà con hỏi về đi nhau thầy. Giải cho con được rõ ràng là, giả dụ như con nhìn một cái hành động của một thiện ác của một cái người đó, mà con lại khởi một cái tâm sân hoặc cái tâm vui, có phải là con xe cái nhân quả của người đó?
À, con bị nhân quả người ta chi phối trong tâm con, bị nhân quả của họ.
Vì con đã chia cái nhân quả của họ.
Đã chia nhân quả, bởi vì con thấy cái chuyện của họ mà con tức con. Chuyện của người ta mà tại sao mình tức, tức là mình đã chia cái nhân quả với họ rồi đó. Chia sẻ nhân quả.
Cái mà thường nhất là ví dụ như lái xe trên đường, người ta chạy tầm bậy đó, mình bắt đầu mình sang lên đó.
Mình sang lên đó, đó là cái đối tượng làm cho mình sân. Nhưng mà mình thấy đời thì nó phải vậy thôi, con người thì họ đâu có giữ cái luật lệ giao thông nghiêm chỉnh đâu, họ lạng lách tầm bậy tầm bạ. Tha thứ và thương yêu đi, đừng có giận.
Mình giận là mình chia nhân quả
đó. Mình chia nhân quả ta đó con. Thành ra mình thương yêu và tha thứ thầy nó. Mấy con đọc cái tập sách mà thương yêu và tha thứ của thầy, tức là sách dạy đạo đức nhân quả. Trước tiên đó, trước vào đó thì thầy nhắc nhở cái lòng thương yêu tha thứ, để cho nó xả bỏ hết tất cả những cái chướng ngại ở trong tâm của mình. Sau đó thầy mới nói những cái tập kế tới sau này thì mới nói cái nhân nào thì nó sẽ đưa cái quả nấy như thế nào thế nào. Nhưng mà đầu tiên thầy cứ nói về cái lòng thương yêu của chúng ta đối với tất cả mọi sự kiện xảy ra, chỉ đem cái lòng thương yêu chúng ta thì ngay đó chúng ta thấy được sự bình an. Chứ còn không thương yêu là chúng ta không bình an đó.
Thầy, đôi lúc con ban đêm buổi tối con đi làm về con đi thân hành niệm. Nhiều khi con tác ý một cái câu, ví dụ như con tác ý là tạm giam toàn thân, tôi biết tôi đang đi. Rồi con bước chừng một hai bước thì một cái câu tác ý khác nó lại nhảy ra vô trong đầu con, thì làm sao con phải
Con sẽ là con mình bây giờ trong khi đi đó, để mà con tác ý để con biết con đang đi thôi.
Dạ.
Thì con nhớ nó có một cái niệm khác sẽ vô, dừng lại ở đây chỉ biết đi thôi nha.
Hay con tức là con dừng lại hẳn lại.
Dừng lại.
Con phải đuổi cái niệm
đó. Đuổi cái niệm đó rồi dạ. Con mới tiếp tục con tác ý con bước đi. Có vậy thôi.
Cứ đi mà con nói đừng có vô, đừng có lại nữa, đi chỗ khác chơi đi.
Rồi đuổi nó đi đi.
Dạ.
Đó vậy thôi, để cho mình còn có cái niệm biết bước đi của mình thôi là đúng. Nên nó giúp cho mình tỉnh đó thôi.
Có một lần hồi lúc chị con đưa cái sách của thầy con đọc rồi con ở bên đó con tự một mình con tu, thì có một lần con tu khoảng 45 phút, con đi thân hành 45 phút, thì tức tắc trong vòng không tới khoảng 1 phút cái cảm giác nó rất là, con không biết nói sao nữa, nó rất là an lạc, nó rất là an ổn, mà nó rất là phải nói là cái trạng thái mà từ xưa tới giờ chưa, con chưa có đó, nhưng mà nó chỉ xuất hiện trong một chút
thôi.
Dạ. Nhưng đó mà con ngưng lại, con có ngưng lại, con đuổi đi.
Dạ. Đuổi con.
Dạ.
Bởi vì đó là những cái trạng thái nghĩ lại
dạ.
xuất hiện.
Dạ.
Bởi vì khi mình thấy cái ý thức của mình nó hoàn toàn nó ngưng, nó không có khởi niệm ra mà nó tập trung trong một cái đối tượng nào đó, thì nó phải xuất hiện cái hỷ lạc của cái trạng thái của tâm bất động đó. Cho nên mình đuổi đi liền, ở đây hoàn toàn là không có để cho cái tâm mình tham thích một cái.
Nhưng mà nó rất là bình an, rất là bình an, nó rất là thanh
thản. Biết rồi, tự nhiên là nó nhưng mà điều kiện là ở đây mình chấp nhận là một con người tu bình thường chứ không có một cái làm cho mình thấy thích ở trong đó. Vì thích nó gợi cái lòng ham mình cho nên vì vậy mà hoàn toàn đi, tao ở đây tao diệt cái lòng dục, ly dục ly ác pháp mà mày gợi cái này để cho tao sanh cái lòng ham muốn mày đây. Mình điểm mặt nó cái nó tao nó hơi
rồi. Con cũng đuổi đi, sau đó một con cảm thấy như vậy, sau con đuổi đi cái này, con nói là cái này là một là cái tưởng, hai là cái tham nó đi chỗ khác chơi.
Thì cái đó là cái tốt, còn cứ hãy thấy cái trạng thái gì mà khác lạ hơn là cái trạng thái bình thường của mình thì cứ đuổi, đừng có chấp nhận nó.
Dạ.
Nó vô nó dụ mình đó, để nó nuôi lớn cái lòng tham của mình ra cho cái gì tham dục.
Đôi lúc nhiều khi con ngồi con định niệm hơi thở, con ngồi đi thì khoảng trong vòng 5 phút tới 7 phút là bắt đầu con nhìn ở chiếc mũi mà nó còn ở thứ này, thì con thấy là như ở dưới này nó những cái hình nó nổi lên đó.
Nó bị cũng là cái hiện tượng tưởng rồi con. Nhìn mà thấy thay vì bình thường mình thấy cái lằn gạch này mà sau đó mình thấy đường xe lửa ở trên đó thì nó tưởng mất.
Vậy là cũng phải đuổi đi
hết à. Bình thường thôi. Cho nên đạo Phật có lấy cái trạng thái bình thường của mình làm cái gốc. Cho nên thầy nói thanh tạng ăn lạc vô sự đó là thanh tạng bình thường đó, nó không có gì mà hơn.
Chưa làm thầy giảng cái năm năm thầy đã dạy. năm giới đó thầy, thầy mới giảng có giới thứ nhất là sát sanh.
À, giới thứ nhất là không sát sanh con. Giới giới thứ hai là giới mình ly tham, nghĩa là cái gì mà không phải của mình thì nhất định là không lấy của ai, dù là cái kim sợi chỉ, mình lìa cái tâm tham mình ra, nghĩa là của người ta cho mình nhận mà không cho nhất định cái gì đi nữa. Con đi ngoài đường bây giờ rớt đồng bạc cũng không lượm nữa, mặc dù bây giờ con lượm con đem vô giao cảnh sát, nhưng mà nó làm phiền phức mấy con thêm. Thầy nói bởi vì ví dụ chẳng hạn mà thì người ta rớt giấy tờ nào thì kia rồi mình đi đến đó nó mất công mình lắm, ai muốn làm gì làm, nhưng mà mình đừng có rớt tới để cho mình được luôn luôn thanh thản của mình. Bởi vì cái nhân quả mà nó nhiều khi nó xảy ra nó làm cho mình rất bận tâm, cho nên vì vậy mình cố vượt qua cái nhân quả của mình. Cho nên thấy cái vật gì ở ngoài đường nhất định là không tham, là không lấy của một của người nào hết. Cho nên dù là trái cây đi nữa, dù là một cái vật gì đi nữa, ví dụ như chẳng hạn thầy đặt là vấn đề như nhà con có một cái ở nhà con gần bên cái nhà cái người đó có một cây ổi, rồi con dơi á nó lại cắn rớt mà rớt qua bên đất con, bên cái hàng rào của con lượm đừng có lấy cái trái ổi mà mình nói à, bây giờ rớt qua mình lượm trái ổi đó mình đem qua trả lại cho cái nhà bên đó là mình đúng, mình không làm. Chứ mình thấy bây giờ cái vật này chắc người ta cũng không quan trọng đâu, mình lấy mình để cho mấy đứa nhỏ rồi này kia ăn thì không được mấy con ha. Mình đem mình trả lại cho họ. Đó là tất cả những cái điều kiện mà cái tù dù cái vật nhỏ đi nữa, đó là cái giới thứ hai, là mình ly cái lòng tham của mình. Từ cái vật nhỏ đến vật lớn, tất cả mọi cái đều là quét sạch ra cái tâm tham. Chứ không khéo mà cái tâm tham của mình á, từ cái nhỏ này chứ nó tích lũy nó làm cái lớn con, góp gió là bão con. Nó làm cho mình trở thành xấu đó con. Bởi vì cho nên vì vậy mà ngay từ đầu là phải giữ gìn chặt chẽ không tham. Nó làm cái điều kiện là giới thứ nhất không sát sanh như vậy, giới thứ hai không tham lam, giới thứ ba là chung thủy mấy con. Cái giới chung thủy có vợ có chồng, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta hạnh phúc lắm mấy con. Có vợ có chồng là nhìn nhau chứ không nhìn một người khác phái, vợ không nhìn một người đàn ông khác mà chồng không nhìn người phụ nữ khác, chỉ biết vợ mình, chồng mình thôi, lo lắng cho nhau suốt cuộc đời của mình thôi. Bởi vì đây là nợ nhân quả. Mấy con phải hiểu nợ nhân quả là mình thành vợ thành chồng với nhau, phải trả nhau, phải an ủi nhau, phải chăm sóc cho nhau. Đó là cái lòng chung thủy của nhau cho nó tốt. Đó là cái giới thứ ba.
Dạ, thưa thầy cho con. Giới thứ ba, ví dụ như vợ chồng cùng biết pháp cùng tu thì đỡ rồi. Nhưng mà chỉ có vợ tu thôi, chồng không có tu cho nên không biết pháp. Thì người vợ phải xả tâm như thế nào nếu mà người chồng cả đấng?
Bây giờ đó, cái khi đó mình mới thấy như thế này nè con. Khi mà vợ biết tu rồi mà chồng thì không biết tu, rồi cứ nay nhìn người này mai nhìn người kia, thì người vợ đây là cái nhân quả. Mình không nên nói lời gì hết, mình nói tức là mình tạo thêm cái duyên cái ý làm cho mình bận tâm. Tốt hơn là mình không nên nói. Biết cái người chung thủy là luôn lúc nào người ta cũng chung thủy, mà cái người không chung thủy giờ có trói họ họ cũng không chung thủy nữa đâu. Cho nên mình cứ thản nhiên coi như đây là cái duyên nhân quả của mình, nó hết rồi, cho nên cái người này không còn chung thủy với mình nữa. Thì trong khi đó con hãy chỉ còn có lo cho con là nhiều nhất. Bởi vì người ta đã nhìn người khác rồi, cho nên người ta không còn lo cho vợ con đâu.
Vậy là cái ái kiết sử chồng vợ đó nó sẽ rớt sớm.
Nó rớt chỗ đó rồi đó con. Nó rớt cái chỗ mà cái người chồng mà đã là có người khác rồi, đã nhìn người khác rồi, là nó rớt ngay chỗ đó rồi. Cái duyên nhân quả nó đã dứt ngay chỗ đó rồi. Cho nên bây giờ con cứ lo cái phần con, còn chồng con thì thôi rồi. Nó có lo tu được, tu được rồi nó nhờ tu được, nhờ tu được thì ráng chịu thêm mấy bà thì sáng chịu á, có vậy thôi. Thì
nhưng mà thí dụ như mình vẫn còn ở trong nhà mà cái người vợ phải phục vụ, tức là nấu cơm này nọ, phải sát sanh thì phải
coi như cái người vợ mà đã biết tu rồi mà bây giờ cái ông chồng mình như vậy đó, thì chắc chắn là ông ăn chay với mình đâu.
Dạ, không
có gì. Cho nên vì vậy đó thì con cứ dọn đồ chay lên thôi, ông ăn được thôi. Bây giờ ông muốn ăn chay ăn mặn thì ông qua ra bà đó ông phục vụ cho. Không, con hiểu không? Cho nên con mấy con yên tâm, bởi vì mấy con lo cái món ăn chay, mình cũng lo cái bữa ăn cho chồng con đủ, nhưng mà ổng ăn không được thì đó là cái phần của ông, ông ráng chịu.
Thì con hỏi nha, hỏi cho bé em con. Đó, thì bây giờ cổ phải phục vụ chồng, mà phải cái món ăn là món ăn mạnh. Rồi thì con thì
phục vụ chồng thì nói là thì vậy đúng rồi, nhưng mà còn chỉ còn
hai đứa con,
còn hai đứa nhỏ,
hai đứa nhỏ, thằng con trai con đó, nó hay nói gì nè, nói nếu mà má nấu chay thì không ăn cơm nhà, thì con thấy vậy gia đình hạnh không có còn cái ấm cúng, không còn hạnh phúc, mà sợ nó đi sai
như vậy. À không, bây giờ nó nói vậy đó thì con cũng đầu tiên thì con cũng vui vẻ làm, nhưng mà con biết là khi con ăn thịt chúng sanh mình cũng gợi một lần hai lần nhiều lần cho nó hiểu biết. Khi mà con nghĩ bây giờ người ta cắt thịt con mà người ta làm lên món ăn cho một người khác mà người ta không suy nghĩ, người ta nghĩ thịt con ngon, ta cứ cắt con thì con thấy con đau khổ không? Huống hồ là con bò, con cá, con dê, con này khi mà người ta mần thịt ra người ta bán cho con có tiền con mua, nhưng mà con ăn con cũng phải là con người, con phải có sự suy nghĩ chứ, con có thấy nó đau khổ không? Mà khi nó thấy đau khổ thì con đã hiểu nó đau khổ, thì cũng như cái sự đau khổ của con thì con nở lòng nào mà con ăn, mình cố gắng mình khuyên con, mình kéo nó về cho bằng con đường lành. Bởi vì chính mình sanh nó ra là có cái dòng máu của mình, có cái tình của mình, tình cảm của mình trong nó rồi, không thể bỏ bê nó như vậy được. Không, nó nói giờ mẹ dọn cơm dai rồi con ăn không được, con đi ra ngoài tìm con ăn, nếu con ăn vậy con ăn được, nhưng mà mình dùng cái tình của nó để sống trong cái tình thương, để cho nó thấy là cái sự đau khổ của loài vật trước khi mà làm thực phẩm cho mình ăn. Cho nên tại sao mẹ hôm nay mẹ không ăn những thực phẩm, mẹ có tư duy suy nghĩ, mẹ thấy những sự đau khổ của loài chúng sanh đó mà mẹ không nỡ ăn. Vậy thì con là con của mẹ thì con cũng nên tư duy suy nghĩ như mẹ, rồi con sẽ thấy mẹ có nói đúng không. Mẹ nói sai thì con cứ cho mẹ nói sai, còn mẹ nói đúng thì con cho mẹ nói đúng. Trước cái tình thương của mình, con thử nghĩ bây giờ một con vật mà khi người ta bắt đi rồi thì cái con vợ nó có thương chồng nó không? Giết chồng nó, con ăn thịt chồng nó đi, thì vợ nó cũng phải thương khóc, rồi con của con nó cũng phải thương khóc nó chứ. Cũng như bây giờ con có con cái, như cũng như mẹ bây giờ ai bắt con mà giết con mẹ có khổ không? Thì con cứ nghĩ đi, con vật nó cũng là biết cái sự sống, nó cũng sống như mình, nó cũng có con cái, nó cũng thương. Con thấy con bò, con dê, con này kia không, con nó chạy theo nó, nó ai mà lỡ rờ con nó cũng cũng, nó cũng làm, nó cũng bảo vệ con nó. Con chim thôi mà con lên bắt cái ổ chim thôi mà con mẹ nó sợ con lắm, nhưng mà khi mà bắt con nó đâu có sợ chết nữa con. Nó đến nó cắn con, nó bay trên đầu con như vậy, rõ ràng là nó bảo vệ con, nó thương con, nó đến cái mức độ mà nó liều chết. Thì con nghĩ sao mà con ăn thịt giống, con cứ nhắc nhở viên lên để cho nó sống thức tỉnh với cái tâm của nó biết thương yêu, là còn là gợi lên đúng cái chỗ nó sống, thì từng đó nó sẽ sống con người biết thương rồi. Mình phải sống biết thương yêu chứ, con phải nên dạy mấy đứa con. Bây giờ chồng thì nó ngang với mình khó nói quá, còn bây giờ con thì mình dễ, mà chồng thì nó lại có người khác nữa thì mình khó hơn nữa. Chứ mà nếu một người chồng mà chung thủy với vợ con thì mình nay mình nhắc mai mình nhắc, thì thầy nói là cái nhắc mà cái tình thương cao đẹp như vậy làm sao ai lại không chấp nhận con. Mà chấp nhận thì gia đình mình hạnh phúc lắm. Phải bền chí để mình chuyển cái nhân quả của gia đình mình mới đem lại cái sự hạnh phúc. Chứ mình không có bền chí, mình nói thôi nghe thôi bỏ nó thì nó không làm sao mà giải quyết được. Cho nên một cái người có ý chí trước cái khó khăn, người ta vượt lên, người ta làm nên công việc lớn. Còn mình là con người không ý chí, gặp khó khăn để chùm bước, cho nên cái việc lớn của mình làm không có được đâu. Người có ý chí, gia đình mình có người dạy kẻ khác, mà mình cố gắng mình khắc phục làm cho gia đình mình trở thành tốt, mình là người có ý chí lớn. Con thấy cái ý chí là chỗ đó mà mình mới thấy được con người của mình. Cho nên mấy con được học cái thầy rèn luyện được cái ý chí. trước cái khó khăn không dừng bước. Bữa nay tao khó mày chưa được, ngày mai tao khó thêm, ngày mốt tao hướng dẫn thêm cái lần lượt, cuối cùng thành công.
Vậy
là
thầy biểu diễn thần thông đó thầy. Còn Phật gọi là thần thông giáo hóa.
Cái đó là thần thông giáo hóa đó rồi.
Ba cái thần thông biến hóa, thần thông giáo hóa, thầy cũng biểu diễn thần thông rồi.
Thì đó là thần thông giáo hóa đó. Chứ còn thần thông mà biến hóa thì thôi đừng có làm cái chuyện đó. Đúng rồi.
Thưa thầy, nếu mà con ăn chay mà con làm đồ mặn thì con có tội sát không?
Đầu tiên thì con
không có ăn.
Con không ăn thì cái phần con ăn thì con không có quân cái nghiệp đau khổ trong thân con. Nhưng mà con làm cho người khác, tức là con làm cho họ phải ăn những cái đó, là cái phần mà con làm đó thì sau này con phải tái sanh làm những con vật đó rồi.
Tại vì con,
nhưng mà con ăn là con phải quân cái đó.
Chứ không phải con muốn làm. Đòi ăn, nếu con làm chứ không phải con muốn.
Bắt đầu bây giờ con phải tìm cách làm sao con khắc phục để mà con tránh được cái nhân quả đó, là con phải, cái nhân quả của con là con phải làm cái này để cho những người này người ta ăn cái gì, cho nên người ta chỉ giúp con mà con cứ chịu đựng như vậy là con chồng chất những cái đó, con phải tiếp tục tái sanh. Thân con không ăn là con không có thọ lấy cái đau khổ của loại chúng sanh đó, nhưng mà con phải sanh làm những con vật đó tại con giết. Con hiểu không? Cho nên bây giờ con tìm cách con khắc phục những người thân của con mà muốn ăn cái đó đó, đừng có nên ăn nữa, cuối cùng họ ăn thì con gọi những cái mà họ trở thành những người tốt, người thiện. Thầy tháng cố gắng. Một con người mà theo thầy là con người cũng có ý chí, gặp khó khăn không chùn bước, phải cố gắng khắc phục cả gia đình mình tốt trở lên.
Nhiều khi mình cố gắng mình khắc phục, người ta không theo mình, người ta ghét.
Ngày nay
họ
ghét. Không, người ta ghét kệ họ, nhưng mình khắc phục điều là họ ghét thì tội họ chịu. Nhưng mà mình cứ cố gắng, bữa nay mình bền chí chưa được, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, một tháng chưa xong, một năm mình cũng hoàn toàn cũng khuyên lên thuyết phục họ, cuối cùng họ nói sao mà bền chí quá thế này, thôi thì mình ăn chay luôn. Bởi vì con bền chí như vậy á, nó không phải có một cái lực của con không đâu, mà cả một cái lực thiện á, nó sẽ trợ giúp con, nó làm cho mấy người này quay đầu trở lại hết. Cái nghiệp của con nó nặng như vậy, nó mới có những người trong gia đình nó nghịch như vậy đó. Mà giờ con ăn chay mà con cứ khuyên họ hoài, một tháng nó chưa có được, hai tháng chưa được, một năm chưa được, ba năm nó sẽ quay lại hết.
Nhưng mà nghiệp thích gì thì theo Thiên Chúa họ đâu có nghe.
Họ theo Thiên Chúa gì Thiên Chúa, nhưng mà họ sẽ quay trở lại. Bởi vì Thiên Chúa cũng vậy, dạy việc làm chứ không lẽ Thiên Chúa dạy điều ác.
Nhưng mà Thiên Chúa cho ăn chúng sanh.
Thiên Chúa cho ăn thịt chúng sanh.
Rồi dựa vô đó họ nói họ làm đúng.
Họ nói họ làm đúng. Thiên Chúa còn ác ở chứ. Nhưng mà mình không nói chi đậm tôn giáo người ta. Nhưng mà mình nói cái vấn đề này đã đau khổ thôi. Họ nói gì nói, Thiên Chúa cho ăn như vậy không? Nhưng mình cứ nghĩ là con vật đau khổ như vậy mà mình ở lòng nào mình ăn. Con cứ nhắc nó thôi, chứ đừng có nói ở Thiên Chúa cho ăn đó là sai. Mình đừng nói vậy con. Nói vậy chống đối việc tôn giáo. Bà theo Phật giáo bây giờ bà nói xấu tôn giáo tôi hả? Thì nó còn tệ hơn, tốt hơn mình cứ khuyên. Bây giờ đó, anh nghĩ coi trong gia đình mình mà mình là con người mà mình ăn như vậy mình thấy đau khổ, con vật nó cũng biết đau khổ chứ. Mình cứ nhắc sự đau khổ của loài chúng sanh để nở lòng nào mình ăn như vậy thôi, mình không động chạm đến người nào hết, theo tôn giáo nào cũng động chạm hết. Thì người ta đâu có ghét mình. Phật giáo không, Phật giáo nó trí tuệ lắm, còn nó khôn lắm, nó không bao giờ nói động đến tôn giáo nào hết. Được không? Thì uống nước. Mấy con không có nước không? Thì uống không?
Nó lại cái đó ăn chay thì nó không chịu.
Nó thành cái thói quen con, cái nghiệp lực của nó đó, nó không phải
cái lạc, nó hưởng thụ cái đồ ăn ngon
đó. Nó bởi vì cái đó là cái nghiệp lực của nó, nó đã thành cái thói quen của nó, không phải trong một đời nay đâu, mà nó nhiều đời. Cho nên bây giờ nó cũng biết thương chúng sanh chứ không phải không biết, nhưng mà nó dứt bỏ ngay liền cái nghiệp đó, nó bỏ chưa có được, nó thèm, nó khát, nó chịu không có được, không ăn miếng thịt nó không chịu được. Cho nên vì vậy mà mình phải bền chí để làm cho nó mòn mỏi cái nghiệp của nó đi thì nó mới chịu. Nếu mà con thấy thôi kệ bỏ nó đi thì tội nó lắm, nó là người thân trong gia đình của mình mà, làm sao mình bỏ nó được. Cho nên nó cũng hiểu, nó cũng biết thương, chứ nó không phải không biết thương. Nhưng mà cái thương của nó chưa biến ra hành động thực tế của nó, mà nó nghĩ rằng nó phải ăn thịt nó mới thấy ngon, còn ăn rau cải không, thào chào với tường không, ăn không có vô.
Giờ sao này con không làm rồi ăn mặn cho nó nữa, cho nó ghét.
Dạ.
Nó ghét luôn đầu thịt nó đi.
Không, bây giờ thì con khuyên lên, con nói con cứ làm, nhưng mà mỗi lần nó lên nó ăn cơm với con chung nó thì con ăn riêng đi, con ăn, con không ăn rồi đó nữa, phải không?
Yeah.
Con cũng làm cho nó ăn đi, con chấp nhận trên cái tội ác đó, là tại vì nó là những đứa con của con mà, cho nên vì vậy mà con chấp nhận con làm đi. Rồi con cứ mỗi bữa ăn nó, con nhắc nó, con thấy trong cái sự đau khổ bữa nay đó, mẹ thấy cái tay mẹ đau như thế này, con bây giờ không đau, con cũng nói đau đi cũng được.
Nó không phải con, nó cháu.
Cháu rồi con, cháu cũng được. Là do đó nếu mà con á, là cái nghiệp của con, mà cháu á, thì nó cái nghiệp nó nhẹ hơn chút, con hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà mình bổn phận mình sống ở trong chung nhau trong nhà như vậy là cũng có cái nghiệp, cũng có cái duyên nghiệp của nó, nhân quả. Do đó con hãy cố gắng, con hãy khuyên lên nó, càng được một người mà sống thiện nó càng tốt cho cái xã hội, nó càng tốt cho mấy, cho những người xung quanh nó, mà càng tốt chính bản thân nó nhiều hơn nhất, nó đem lại cái sự lợi lạc cho chính bản thân nó. Còn xung quanh nó nếu mà nó thiện, nó sẽ xung quanh nó không bao giờ nó mắng chữ, nó la lối, nó đánh được lộn đánh lạm với ai hết, nó ngồi không? Bởi vì nó biết thương yêu tất cả chúng sanh rồi, từ đó nó khởi được cái lòng thương yêu, không bao giờ nó to tiếng, nó mắng chữ ai, nó làm cho cái xã hội, những người xung quanh nó lại càng yêu mến hơn, là càng tốt. Cho nên càng đi trên con đường đạo Phật, chừng nào mình thấy cái xã hội mình càng đẹp chừng này. Nhưng làm sao mình tạo cho người ta sống, bỏ đi được cái thói quen ác của họ. Cái thói quen ác đầu tiên họ ăn thịt chúng sanh mà họ thấy họ ác, họ nói đó là cái chuyện bình thường.
Dạ, họ thấy nó là chuyện tất yếu mà.
Họ thấy nó là cái chuyện bình thường.
Tôn giáo một phần nữa. Bây giờ thầy giảng tiếp cho tụi con cái giới thứ tư.
Giới thứ tư là cái giới không cái giới
không nói dối,
không nói dối con. Cái giới không nói dối, nói dối mất uy tín. Con nói dối bữa nay người ta biết, ngày mai người ta biết rồi thì coi như từ sau, từ đây về sau con sẽ mất uy tín. Cho nên cái gì đúng là mình nói đúng, mà không, cái đó là sự thật mà mình không nói được thì mình tìm cách mình tránh né. Tránh né tức là mình không nói vào cái vấn đề đó. Ví dụ như bây giờ người ta nói, thầy nói như thế này nè. Trong một cái người đó ăn trộm ăn cắp, ví dụ vậy nè, mà mình biết cái người đó, nhưng mà người công an họ đến đó, mình chỉ người đó tội nghiệp, mình nên cố gắng mình khuyên người đó hơn là bắt họ bỏ tù. Con hiểu không? À bây giờ nó là người thân con của mình, cháu của mình, bây giờ nó ăn trộm ăn cắp, mà giờ mình chỉ bây giờ công an đến, cháu của bà là ăn trộm ăn cắp như vậy, bà để bà chỉ, mà nó ở đâu, nó trốn đâu, bà chỉ cho tôi bắt nó. Thay vì mình chỉ bắt nó thì mình lại, mình nghe được cái điều này rồi thì mình sẽ không nói được cái điều này, chỉ cho nó sự thật ra. Tôi nói với chú biết là tôi không, mặc dù là mình có biết, mình có biết, nhưng vì tôi mất đi đâu đó cho nên tôi không lưu ý về vấn đề đó, chứ không phải là nói tôi không biết mà tôi không có lưu ý vấn đề đó. Tôi mất đi công việc làm ăn cái này kia, tôi không lưu ý. Cho nên vì vậy mấy cháu hỏi mấy chú hỏi như vậy đó thì đi tìm nó ở đâu đó mà bắt nó, chứ tôi không biết. Nhưng vì cái đứa cớ đó mà khi mà con gặp cháu của mình thì mình nên khuyên nó, con nên nhớ rằng trong cái vấn đề trộm cắp là làm cho người ta đau khổ thì con sẽ bị ở tù, những cái tù tội con sẽ bị đau khổ cho bản thân con. Mình khuyên lên cho nó, lấy cái cớ này mình khuyên lên cho nó để cho con cháu mình nó trở thành tốt, mà chứ không nên để cho nó bị ở tù. Nhưng mà cuối cùng nó không nghe lời con, nó phải đi trả cái quả ở tù lại, là đúng chứ không sai được. Nhưng mà con phải hết bổn phận của mình, có những cái lời khuyên, cho nên mình không hối hận.
Như vậy đó là mình có phạm cái tội lớn không?
Mình tránh né, mình tránh né. Bởi mình nói ví dụ công việc của mình đúng là mình có công việc khác, chứ mình đâu có lưu ý công việc này. Công việc mà nó tham lam trộm cắp tôi đâu có lưu ý nó chứ. Cho nên bây giờ mấy ông báo tôi như vậy thì tôi biết như vậy thôi, thấy không? Tìm nó mà bắt, chứ còn tôi không biết. Thì mình tránh né, tránh né là mình, mà tránh né bằng sự thật là mình đâu có lưu ý vấn đề này. Chứ phải chi mình lưu ý là mình đã có khuyên nó rồi, mà mình khuyên nó rồi mà nó còn vậy đó thì những công an này đến đó, thì mấy tôi chỉ mấy ông qua để trừ nó, cho xã hội mình không có tham quan trọng. Còn đằng này thật sự ra mình lo công chuyện khác, mình không có biết, chừng công an báo mình thì mình chưa có nắm vững, mình chưa có biết rõ, mình chỉ bắt cái gì biết đâu mình có cái lỗi, mình không khuyên con cháu của mình để người ta bắt nghiệp không nên. Cho nên mình tránh né, mình không có nói thẳng vào cái vấn đề đó, cho nên mình không cậu nữa làm.
Cái chỗ con làm á là cái chỗ bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ con, cho nên những người mà tới chỗ con làm là phải giúp đỡ họ. Thì thường thường khi mà họ vô họ ở thì mình phải, cái chỗ con làm phải giúp đỡ họ về tất cả mọi mặt, về tiền bạc của chính được lấy của chính phủ, về giấy tờ thôi chồng, về giấy tờ luật pháp, về giấy tờ di trú, bất mọi thứ. Thì thường thường á họ nói ra mười để họ đạt được cái kết quả, mà cái kết quả là xin nhà cửa, cái kết quả là xin tiền chính phủ. Thì khi họ là người tiếng Anh thì nó đỡ, mà nếu họ là người Á Châu, người Việt thì con phải dịch lại bị chồng đánh như thế này, chồng thế kia, chồng thế nọ, nói đi như người ta. Rồi ở trong đó nhân viên kia thì biểu con là nói thôi chồng đi, thì con lại không dịch là biểu thôi chồng đi, thì tại vì con không có muốn dự vào cái nghe quả của người ta. Thì như vậy con có phạm giới không? Và khi con dịch theo người ta biểu là chồng tôi như vậy, trường hợp tôi như vậy, con biết nói láo nhưng mà con phải không dịch là như vậy, con phạm giới không?
Không được con. Theo thầy thấy bây giờ trong cái vấn đề đó mà con làm cái nhân việc cái ngành đó, nếu thôi chồng thì con nói thôi chồng, không thôi chồng thì con nói thôi chồng. Cái gì nó phải làm cho đúng, chứ không phải mình lợi dụng cái chỗ thôi chồng để cho chính phủ cung cấp họ bằng cái này bằng cái kia thì không được.
Không biết họ biểu con nói vậy, họ nói lắm để họ được tiền, để họ được nhà, mà con thì không dám nói.
Tức là họ không thôi chồng,
dạ,
mà họ muốn con nói láo để dạ, cho họ được cái lợi đó.
Dạ.
Không được. Tôi làm thẳng thắn cái vấn đề này, không phải thôi chồng thì nói thôi chồng, mà không thôi chồng thì không nói thôi chồng. Có vậy thôi, con phải làm cho thẳng nó rồi. Còn đâu?
Thường thường thì con hay nói vô khi tan cái buổi họp với nhân viên người Úc rồi xong rồi, thì con nói là mọi sự đều do nhân quả đó, con hay nói về cái tiếng nhân quả cho mấy câu đó, con nói theo chút chút vậy đó, thì con biết là con có làm đúng hay không.
Đúng rồi, con phải làm đúng nhân quả, nhân của họ sao thì quả của họ như vậy.
Yeah.
Mà nhân của họ không làm như vậy mà được cái quả như vậy thì không được. Chẳng hạn bây giờ họ thôi chồng, bây giờ con phải nói thôi chồng để cho họ hưởng cái lợi của cái quả này thì không được. Tội lỗi sao này, vừa con có tội mà vừa cái người này có tội, vừa người này hưởng thêm cái lợi đó, mà vì nhờ con mới hưởng được cái lợi thì con có tội mà người này có tội, cho nên nhân quả phải nói thật.
Con thì không có nói thêm vô, mà con chỉ là cái người chuyển ngữ là thôi. Họ biểu con nói cái gì con nói là con chỉ chuyển ngữ là từ tiếng Việt qua tiếng Anh,
tức là mình dịch thôi.
Dạ.
Yeah. Chuyển ngữ. Yeah. Thì cái người mà bảo mình nói thì cái người đó phải chịu. Anh nói đúng thì đúng, mà anh nói trật thì sai thì anh chịu. Còn tôi chỉ là người chuyển ngữ, tôi không tội. Mình nói vậy, tôi chỉ chuyển ngữ. Bây giờ anh bảo là người đó thôi chồng thôi vợ như thế nào đó thì anh nói sao tôi dịch ra vậy thôi, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi ngầm trong đó tôi có biết anh bảo như vậy là không tốt, nhưng mà tôi là người chuyển ngữ, tôi cứ chuyển ngữ thôi. Chứ bây giờ tôi không chuyển ngữ đúng như anh nói thì như vậy, anh ý anh muốn nói vậy thì tôi nói sai, thì tôi chuyển ngữ sai thì như vậy không đúng, tôi phải nói đúng. Cho nên vì vậy con làm đúng, còn cái tất vấn đề mà của anh tội lỗi thì anh chịu lại. Tại tôi chuyển ngữ chứ tôi không phải là tôi đặt ra tôi nói. Con không tội.
Thầy như vậy thì trong cái giới khí lượng đó thầy, là có phạm giới nó nói không thầy?
Trong...
mình nói để mình, thí dụ mình đặt ra câu chuyện thì không có, mình nói để chọc cho nó vui cười.
Coi như là mình chọc cho người ta vui cười, đừng có buồn đó.
Yeah.
Mặc dù cái chuyện đó không có.
Yeah.
Nhưng mình làm cho người ta vui á, nhưng mình đặt cái chuyện đó nó không có, mà mình đặt cái câu chuyện để nói cho người ta vui, làm cho người ta vui thì nó còn không cần phải láo con, bởi vì làm cho người ta vui. Còn mình đặt ra cái câu chuyện nó không có mà làm cho người ta khổ, làm cho người ta hao tài tốn của thì cái này tội. Bởi vì làm cho người ta vui, cũng như bây giờ có nhiều cái người hề mà họ cái chuyện nó không có mà họ phải giả té giả bò như nít đồ này kia rồi làm cho người ta cười vui đó, thì cái chuyện nó đâu có làm khổ ai, đâu có làm cái điều gì, thì cái chuyện đó nó không có tội, nó không có tội. Cho nên cái nói giọng ngữ, cái nói láo là cái thứ nhất là làm mất uy tín. Mà cái nói láo mà làm cho người ta cười mà không thật, mà cái chuyện nó không thật, nhưng mà làm cho người ta cười mà người ta cũng biết cái chuyện nó không thật thì nó là thật. Bởi vì cái chuyện không thật, không có mà làm cho nó có để cho người ta cười, nhưng mà ta biết cái chuyện đó chỉ là chuyện đóng tuồng chơi giả vậy thôi, chứ sự thật đó nó không có, ai cũng biết, chứ không phải là. Còn cái chuyện mà mình làm cái chuyện này nó hoàn toàn là nó có lợi, mà nó thật sự nó không có, mà mình làm cho nó có, cái này không được.
Của con này hay phạm cái tội con này là ví dụ con mua món đồ đó 10 đồng mà trong nhà hỏi nó sợ người thân của mình buồn thì con nói là 8 đồng vậy là có tội phải không?
Có, còn có tội.
Phải
nói đúng sự thật, chứ còn không nói đúng sự thật làm như mình mua rẻ để cho gia đình thấy mình mua rẻ vui, nhưng mà cái vui đó nó không vui không thật. Còn cái vui á, mà cho nó thật thì nói bây giờ con mua 10 đồng nó 10 đồng, 5 đồng nó 5 đồng, chứ không có nói mua 10 đồng nói 8 đồng, mua 5 đồng nói 4 đồng, không nói vậy.
Thí dụ con không nói 4 đồng hoặc là 8 đồng mà con nói tránh mà con nói quên rồi thì con cũng nói láo.
À, mình nói tránh đó là cách thức mình không nói 5 đồng, 8 đồng quên rồi thì được, không có sao hết. Còn con xác định là thay vì mua 10 đồng nói có 8 đồng thì nói láo thì không được. Còn con nói quên là không biết nhiêu quên thì không nói láo chỗ nào.
Nhưng thầy, mà mình không quên
hả? Thật sự là mình không quên, nhưng mình không dám nói điều đó, vì nói điều đó sợ cái người kia buồn. Thật mình không quên, nhưng mình nói mình quên. Thì trong cái nói mà quên đó thì có nói láo thật sự, nhưng mà nói láo không hại ai hay là mà làm tốt gia đình.
Thì còn nói em, láo không có tội.
Không, không tội. Cái nói láo mà làm hại người ta mới tội.
Nói láo
mà làm hại người khác có tội. Nói láo mà làm mất uy tín là có tội. Còn nói là mình quên, cái chuyện quên thì thường chứ ai cũng có thể quên, nhưng mà mình còn nhớ chứ không phải mình quên. Nhưng mình nói sợ nói ra nhiều quá thì ảnh buồn, hay là mấy đứa con nó má mua mắt quá, nó không dám ăn. Mình muốn cho nó vui vẻ, nó ăn được cái món ăn đó thì dù có mua mắt đi nữa, cho nó mình không có nói này mua 10 đồng 20 đồng này kia, nói mắc quá nó không dám ăn, phải không? Cho nên vì vậy đó mình tuy vậy đó mình nói hỏi má mua cái này bao nhiêu, dường như mua nhiều đồ quá má quên được không, nó ăn được phải không? Nó không biết được bao nhiêu, nó tưởng rẻ chứ nó đâu có nghĩ mắc đâu, chứ còn mắc quá là nó không dám. Cho nên vì vậy mình nói vậy nó không ngại ai hết, cho nên nói là bởi vì trong cái nói láo á, nó có nhiều cái nói láo là mất uy tín chứ không có gì, mất uy tín mình. Nhưng mà nói láo không hại ai hết mà ban lại cái tình thương cho người khác thì cái nói láo tốt trong xấu. Bởi vì giới luật của Phật đặt ra cái nào nó phải biết linh động và biết trí tuệ ở trong cái giới luật.
Thưa thầy, giới thứ năm là không uống rượu.
Không uống rượu à? Cái giới thứ năm đó nó không những riêng của uống rượu không đâu, bởi vì cái rượu là cấm bạc không được uống, bị uống rượu vô thì nó sai xưa, nó làm cho cái người bản thân cái người uống nó có ảnh hưởng không tốt của cơ thể và ảnh hưởng người xung quanh. Khi mình uống rượu rồi mình không dằn được, mình sẽ nóng nảy rồi la lối rồi hoặc là chửi mắng đánh vợ đánh con rồi đó, thì cho nên rượu là cấm bạc. Rồi cà phê, thuốc lá, tất cả mọi cái mà nghiện gặp là đạo Phật cấm hết, chứ không phải là riêng có rượu thôi.
Thưa thầy, mà tụi con được ngoại giới với thầy, nhưng mà ông xã con với tụi con thì còn uống cà phê. Rồi ông xã con thì lâu lâu có bạn bè thì còn uống một vài lon bia. Rồi bên kia thì họ nói rượu nho, rượu đỏ nó thì làm cho trái tim nó tốt, nó hạ cái chất mỡ, chất béo ở trong máu của mình. Thì có uống, nhưng mà sau khi nghe bằng của thầy nhiều thì ông xã con không mua cái loại rượu đó để uống nữa. Nhưng mà còn lâu lâu á thì bạn bè hay là một hai tháng mà ở nhà có họp mặt lại với nhau thì vẫn còn mua bia uống, mà uống không phải uống để say mà uống dài ở đó. Như vậy ảnh có cảm giác không?
Nói chung là mặc dù bia cũng là một cái chất nước uống, nó có cái độ nồng của men rượu chứ không phải không, nhưng mà không phải là cái thường thường cái rượu trắng, cái rượu người ta uống cái ly nhỏ mà trắng, rượu được dễ say lắm con, có độ nồng nó nặng. Còn cái rượu bia để mà uống đó, cũng như uống nước giải khát thôi, không có đến độ mà say xưa gì, nhưng mà uống nhiều cũng say chứ không phải là
bia.
Cho nên vì vậy mình uống giải, mình uống mà giải khát đó. Thì ví dụ như một hai lon bia không quan trọng đâu, quan trọng cái vấn đề cấm là giữ luật cấm là không uống rượu, là có nghĩa là không có rượu trắng, rượu cái chất
rượu
đó chứ rượu mình sai xưa làm cho mình không còn sáng suốt nữa, chỉ lúc bây giờ chỉ biết la mắng này kia rồi không biết dơ sạch nằm đường ngủ gối rồi, thì cấm uống những cái loại rượu đó. Còn bây giờ mấy con uống rượu mà mấy con sáng suốt, mấy con đừng có những cái hành động như người điên vậy đó thì không được, như người điên. Cho nên cái vấn đề rượu có giới cấm không uống rượu, nhưng uống cho nên có vị thầy nói uống rượu đừng say, nghe uống ít á chứ uống mà lơ mơ thì say, nhưng mà rượu có lại ảnh hưởng cơ thể, không thể dừng lại. Con hôm nay con tập con uống chút rồi, nhưng mà vì nó đòi hỏi càng ngày nó phải tăng lên cái độ mà của rượu, thì lần lượt cơ thể con nó bị nghiện gặp. Cho nên tất cả những cái vấn đề nghiện gặp là cấm nghiện gặp chứ không phải cấm rượu. Con hiểu không?
Uống bia mà mỗi ngày đừng có uống cũng là nghiện
thầy. Nghiện đó con. Nghiện. Cho nên cấm nghiện gặp chứ không phải là cấm rượu, mà cấm nghiện gặp. Cà phê nó có ảnh hưởng gì mà tại vì nghiện cà phê. Con uống cà phê ví dụ như con đừng có uống nghiện thì người ta cho, mà uống nghiện người ta không cho. Nghiện là phải bữa nay sáng nay uống, ngày mai sáng uống, mốt sáng mà không uống chịu không nổi, đó là làm cho cơ thể mình bức rứt khó chịu, thì đó là nghiện thì không được. Còn có uống chơi, còn có thôi thì cái chuyện đó không tội lỗi gì hết. Thuốc lá cũng vậy, nghĩa là đừng có nghiện nó mà phải đuối điếu này hút rồi tới điếu khác, hoặc ngày ba điếu phải ba điếu đều đều thì không được. Có hút chơi bạn bè, bật bè chút thôi rồi không có bạn bè thì không cần phải hút, tức là không nghiện thì được. Rượu cũng vậy, rượu không nghiện thì được mà rượu uống nghiện được. Cấm
con thấy là tốt nhất là mình không uống,
không uống là tốt nhất. Nếm là nó cứ kéo dần lên cái nghiện thôi, nó đi cái chất đó mà, cái chất đó nó làm cho mình nghiện. Cho nên không uống là tốt, không hút thuốc lá là tốt.
Thì ý con hỏi thầy nè, ảnh đã họ nam giới với thầy rồi, mà thỉnh thoảng một vài tháng vài tuần thì có một hai lon bia, ông hỏi là ý con hỏi là ảnh có phạm giới hay không?
Nó nói chung là uống nó không nghiện là không phạm, mà nghiện là phạm á. Phải là tháng nào cũng phải có mấy lon đó thì nghiện. Còn lâu lâu bạn bè rồi này kia
thì ba hôm tháng không có uống lon nào.
Không uống thì không nghiện đâu, thấy đâu thôi.
Nhưng mà cà phê thì sáng là còn phải làm là bị nghiện không phải?
Nghiện là con, sáng nào cũng uống nghiện. Còn hãy có điều kiện bạn bè vui chơi thì uống không nghiện. Nó nghiện nó khác, còn nó nghiện nó thèm, nó làm cho mình nó trong người của mình nó bức rứt, nó khó chịu, đó là nghiện. Mà uống vô cái hết thì đó là nghiện.
Con cũng bị cái vấn đề đó. Buổi sáng là con trước 8 giờ mà con không có cà phê bắt đầu con bị
nhức đầu. Đó là nghiện đó con. Nó có hiện tượng của nghiện.
Mà có đôi lúc có con thử là không uống thì cái nhức đầu là nguyên ngày.
Đó, nó kéo dài, nó nghiện đó con. Nó nghiện, nó thiếu cái đó. Cái con người của mình, cái cơ thể nó thiếu đó thì nó ảnh hưởng, nó làm cho mình bị nhức đầu. nó buồn.
Dùng bài pháp nào để mình đuổi nó?
À, mình dùng ý chí của mình nhất định chết bỏ cho mình đi, không uống gì hết. Thì mai mốt mình không bị uống chơi rồi thôi. Cái ý chí của mình mạnh lắm rồi, thành ra không bị.
Cho nên sợ con, tại vì mỗi lần mà con không uống vậy thì con nhức đầu nguyên ngày là con không
nhận. Dạ.
Vô ngân hàng đến tiền lộn cho ta.
Đúng vậy, có tỉnh táo đâu, nó hành mà. Cho nên tác ý đuổi liền, cho mày bữa nay, mai mốt con uống nữa nó không nghiện con, nó không có bắt con về. Bởi vì ý chí của mình nó mạnh lắm, ý làm chủ, ý tạo tác, nó dẫn đầu các mắt. Tác ý cho mày chết đi với tao, khỏi cơ sở. Thì tỉnh táo thì tỉnh táo, mà không tỉnh táo kệ mày làm gì làm. Nhưng mà mai mốt con uống không có đâu. Tại vì nó sai con không được rồi, nó không nguyện nữa. Chứ nó có cái hiện tượng nguyện, có cái trạng thái nguyện.
Thưa thầy, cái nguyện đó thầy, nó có phải là nguyên nhân nó kích thích tăng trưởng cái lòng tham ăn tham uống?
À, nó kích thích cái cơ thể của mình, trong cái cơ thể của mình nó kích thích, nó làm cho mình xảy ra, làm cho mình phải uống cái thứ đó.
Thì con có phải là kích thích cái tâm tham mình?
Không phải con, cái tâm nào không phải tâm tham. Cái tham của mình á là nó đã sẵn có rồi. Làm con người nào sinh ra thì tham sân si nó đã sẵn có rồi. Người tu theo đạo Phật thì người ta lần lượt người ta ly dục ly ác pháp, tức là người ta ly cái tham sân si ra, dần lần lượt người ta ly ra, cho nên nó giảm dần. Khi mấy con biết Phật pháp thì cái tri kiến của mấy con nó đã ly cái sân, để ly cái tham này, cho nên từng tự những cái gì mà nó đã nguyện gặp, đã muốn, nó khởi lên nó muốn uống muốn ăn thì các con đều dừng nó lại rồi. À, nó còn tham ít chứ chưa phải sạch, nhưng mà còn tham ít. Nhưng mà mình đã có cái hiểu biết để làm chủ nó rồi, thì đó là cái tri kiến giải thoát.
Nó đỡ đó. Như vậy là nó thuộc về cái dục đó.
Dục đó con, nó nằm ở trong cái dục đó. Tham sân si nó nằm trong cái dục đó.
Thưa thầy, tụi con còn phạm một cái tội nữa mà đa số mọi người ở bên nước ngoài đều phạm, là tụi con vật chất dư thừa mà tụi con cũng cứ muốn có hơn, thì tụi con phải dùng cái pháp gì để tụi con phải biểu nó đừng có muốn nữa?
À, con sẽ dùng cái tri kiến hiểu biết các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đừng tham muốn nữa. Khả năng của mình làm được tới đâu hưởng tới đó, con nhắc nó vậy thấm nhuần cho nó ngon ngon. Làm được nhiều nó ăn nhiều, nó không cần mà cầu thêm. Cái không nó cầu thêm con. Cái tâm tham của mình á, được cái này nó cầu thêm cái kia. À, con cất cái nhà rồi nó muốn cất cái nhà khác thêm để đẹp nữa. Nó cứ tăng dần lên cái tham. Cho nên vì vậy mà khi mà con hiểu các món điều vô thường và nhắc nhở nó thì nó dừng lại, nó không tham nữa. Tới đây là đủ rồi, không cần tham. Tự của mình tập luyện nó thành làm chủ rồi. Làm chủ. Cái tâm tham nó có, nhưng mà nó không, nó mình làm chủ nó, thành nó không tham, chứ không phải là nó mình diệt nó đâu. Mình làm chủ, tập làm chủ nó. Cho nên nó khởi ham muốn gì đó, mình chỉ dùng cái tri kiến của mình tác ý dừng lại ở đây, không có tham muốn. Tất cả các pháp đều vô thường, không có giữ được cái gì hết, thân mình giữ không được, huống hồ là mày tham cái vật này vật kia làm gì, thì nó dừng.
Nhắc
tới vô thường. Nhân quả rồi vô thường á, thì những cái này mấy con thường nhắc nhiều chứ. À, nó dừng là mấy con tu tập là như vậy, nó dễ hóa ra. Ráng cố gắng rồi mấy con, ráng cố gắng gì tu. Vậy cứ nhớ mấy con cứ tu, dùng cái tri kiến mà tu, mình sống trong cái cuộc sống của mình, làm mình thấy an vui vậy hóa ra. Đủ rồi đó mấy con. Rồi cái duyên mà tới chừng mấy con hưu trí rồi đó, thì nó thấy mình thanh thản, mình không có ác pháp nào tác động được mình, thì bắt đầu mấy con dùng cái phòng yên tĩnh mình sống một mình. Mà mình sống mình thì lúc bây giờ đó mình mới thấy được cái an vui của một mình. Thì cái sự sống một mình cái tâm mình nó bất động thì chứng đạt. Nó không khó khăn đâu. Còn nếu mà thấy mình sống mình là chưa được đó, thì ở bên đó bay về bên này thì cho các bạn
sống. Con á, thì con không biết là con có khác như sao mà con lại thích sống một mình. Bây giờ con trước khi con gặp pháp của thầy con đúng là cuộc sống
không sống mình là cái duyên rồi con, cái duyên đó.
Không bạn bè con không thích bạn bè, con không thích nói nhiều nữa.
Đó, đó là cái duyên đó, cái duyên dễ tu. Còn cái duyên mà thích vui đó thì khó tu lắm, ngồi mình rầu rĩ. Còn cái duyên mà thích sống mình mà không chơi ai mà thấy nó an ổn, mình thích nó thì nó dễ lắm. Và từ đó nó tất cả những cái niệm gì mà chồng chất ở trên đầu của mình đó, nó tuôn ra, tuôn sạch ra rồi thì bắt đầu nó im.
Thầy có bài kinh nữa thầy. Kinh Kỳ Lẩm con có hỏi thầy về bất động hành nữa thầy. Và bữa hôm con không có cái bài thầy không kịp, chỉ nhớ hỏi thầy về bất động hành nữa. Rồi dưới này nó có về biển thoát ly nữa thầy. Không biết con có nên hỏi thầy cái nào mới hay là con phải đọc hết để cho quý vị thì cùng nghe để cùng hiểu.
À con cứ đọc hết đi. Dạ. Cái chỗ nào cũng hiểu rồi.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Xá Lệ Thắng Long tại vườn Ông Cấp Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tùy tỳ kheo, này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, các tỳ kheo tư lường, phải tư lường như thế nào để chân chánh diệt khổ một cách trọn vẹn? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa, lầm thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tùy theo sẽ thọ trì. Vậy thì các tùy theo hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sao? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đang tư lường như sao? Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên trời, như già và chết, sự đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt và chết hiện hữu, không có cái gì không có mặt và chết không hiện hữu. Tư lường như vậy, vị ấy biết như sao? Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết, sự đau khổ này lấy sanh làm thân, lấy sanh làm tập tử, lấy sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt và chết hiện hữu, do sanh không có mặt và chết không hiện hữu. Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt. Và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt già chết. Tư lường thêm nữa, vị ấy tư lường như sau: còn thủ này do cái làm nhân, cái gì làm nhân? Còn thủ này do cái gì làm nhân? Còn ái này do cái gì làm nhân? Còn thọ này do cái gì làm nhân? Còn xúc này, còn sáu xứ này, còn danh sắc này, còn thức này, còn các hành này do cái gì làm nhân? Cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt, các hành không hiện hữu? Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: các hành lấy vô minh làm nhân, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt, các hành hiện hữu; do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Và vị ấy biết các hành tập khởi, biết các hành đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn đau khổ, đoạn tận đau khổ và đoạn diệt các hành. Này các tỳ kheo, nếu người nào bị vô minh chi phối, dự tính làm phước lành, thức đi đến phước, nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức đi đến phi phước, người ấy dự tính làm bất đoạn hành, thức đi đến bất đoạn. Này các tỳ kheo, khi nào bị tỳ kheo đoạn tận vô minh, mình được sanh khởi, vì ấy do vô minh đoạn tận minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự tính làm phi phước hành, không dự tính làm bất đoạn hành, không có dự tính, không có dụng ý, vì ấy không chấp thủ một sự gì ở đời, không chấp thủ vì ấy không sợ hãi, không sợ hãi vì ấy hoàn toàn tịch mình, tịch tịnh, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nếu vị ấy cảm giác là thọ, vị ấy biết là thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ, vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ, vị ấy nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác là thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng thân thể, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỳ kheo, ví như một người từ trong lò nung của người thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt lên một khoảng đất bằng phẳng để sức nóng ở đấy được nguội dần, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc có dự tính là các phước hành, hay có dự tính là các phi phước hành, hay có dự tính là các bất động hành? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu các hành không có một, không có mặt một cách trọn vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn, do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu sáu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn,
hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn do ái đoạn diệt thời thủ có hiện hành không thưa không bậc Thế Tôn, hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn do thủ đoạn diệt thời hữu có hiện hành không thưa không bậc Thế Tôn, hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn do hữu đoạn diệt thời sanh có hiện hành không thưa không bậc Thế Tôn, nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn do sanh đoạn diệt thời già chết có hiện hành không thưa không bậc Thế Tôn. Lành thay này các tỳ kheo, phải là như vậy này các tỳ kheo, không thể khác vậy, hãy tin ở ta này các tỳ kheo, hãy quyết định chớ có nghi ngờ chớ có phân vân, đây là khổ đoạn tận.
À, bây giờ mấy con đọc cái đó thầy viết đó là kinh thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, có cái nhân duyên này thì có nhân duyên khác, không? Cho nên cái bài kinh đó là bài kinh thập nhị nhân duyên, bởi vì trong thập nhị nhân duyên thầy có viết riêng một cái cuốn đó để giải thích cho mấy con đi vào 12 nhân duyên, nghĩa là mấy con sẽ đi vào bốn cái cửa mấy con sẽ phá nó.
Cái nhân duyên của tụi con là có gia đình, có con cái, còn đi làm, tụi con phải phá cái cửa này.
À, bây giờ ví dụ như bây giờ con không có gia đình, không có này kia, con sống một mình, không? Thì con đi vào cái nhân duyên của cái sanh, tức là con phải đi vào như cái đời của ông Phật. Đó tức là con cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống ba y một bát, thì đó đi vào cái sanh, đi vào cửa sanh của nó, cái nhân duyên sanh đó, thì con bẻ gãy tất cả những cái khác hết, tức là các cái duyên kia nó không có sống được. Tức là mẹ
là sanh y chứ không phải sanh đẻ hả?
Không có sanh, nói sanh y với con chứ không phải sanh đẻ đâu. Sanh đẻ mấy con hiểu chứ sanh là đời sống đó.
Trong bài kinh này nói về sanh là sanh y hay sanh đẻ là
sanh đời sống chứ rồi sanh y sanh đẻ sao được, đâu có sinh con đẻ cái chỗ đó được.
Con làm
dấu con hỏi sanh đó là sanh đời sống đó. Cho nên cái đời sống của thế gian là đời sống khổ, mà đời sống xuất sinh thế gian là đời sống như Phật đó, đời sống giải thoát. À, con hiểu không? Mà chữ sanh đó là sanh đời sống, thập nhị duyên duyên phải hiểu chữ sanh đó đó. Chứ còn không hiểu chữ sanh đó mà nó sanh đẻ thì thật.
Chị đọc bản con đó, thì đọc thân thì chỉ nên đi cái duyên đó.
À, đó đi nên đi cái duyên của Đức Phật đó. Bay một bát đó. Bỏ hết. Bởi vì mình không có, cho nên nhà cửa của cải tài sản gì con, cái cháu chết gì mình không có, gia đình nó bỏ sạch. Bây giờ tôi chỉ còn bay một bát đi sinh ăn. Tức là giải thoát ngay liền mà. Nó không còn ràng buộc không? Con xin được thì con ăn, mà con xin không được ngồi thiền không đói. Con hiểu chưa nào? Chứ đâu phải ông Phật nói ông đi xin để cầu thật đâu. Cho nên trong cái câu chuyện của Đức Phật ngày xưa ông đi xin đó, thì ông đi ngang cái ông nông dân, ông mới chạy lên ông dồn trong cái bát ông Phật. Ông nói ông không làm ruộng như tôi về sống đi xin chi mà nó khinh dễ ông. Nhưng mà ông Phật đi xin ông về. Đó. Rồi ông nông dân cũng chạy lên coi ông xin được cái gì, nhưng mà chạy lên cái bát không. Nó tôi nói ông đi xin được cái gì, ai cho ông, vừa cũng về nhìn đói ông chết. Nó ta đâu phải xin mà để mà cầu cái ăn này đâu, ta chỉ quá duyên độ người ta thôi, ta về ngồi thiền là làm gì ta chết. Như vậy là ông Phật cũng còn hay hơn nông dân. Ông nông dân trồng lúa mới có lúa ăn, còn ông trồng, ông trồng thiền định nó làm sao ông chết. Con hiểu chỗ ông Phật không? Cho nên đó là sanh, là sanh là đời sống chứ không phải là sanh đẻ.
Nhưng bởi mà tại vì phía sau đó thầy, Phật nói là nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn do thức trọn vẹn thời danh sách có hiện hành không. Nhưng mà nếu mà sanh đi thì mình đang có danh sách rồi.
À, con thấy nè, bây giờ danh sách cũng bẻ gãi rồi. Thầy bây giờ thầy xuất gia, thầy đi ba y một bát là danh sách thầy bẻ gãi rồi. Dạ. Đâu còn thân này, nhưng mà cái nhập nhòi gì được thầy. Nó đâu có tác động được thầy. Đời sống thầy không cần thiết nữa rồi. Sanh là đời sống mà, đời sống thầy không cần thiết. Bây giờ bệnh đau thầy có lo gì đâu. Chết bỏ mà. Nó phá vỡ cái 12 nhân duyên, nó tan nát rồi.
Không coi buồn trọng cái thân rồi.
Hết trọng rồi. Nó không có còn mà họp nhau được nữa.
Còn ba đứa con thì vẽ cái cửa nào để mà đi vô cho nó dễ
này. À, đi cửa thọ. Thọ tức là con về, con vô cửa thọ. Bây giờ cửa thọ nó hoành hành con gì, con tác ý. Thọ là vô thường, chẳng sợ mày hết, nó đi hết, nó không có đau nữa. À, cho nên mình làm hết bổn phận của mình, ba đứa con mình làm xong bổn phận, không lo gì hết. Bởi vì mình đi khứa thọ chứ mình đâu có bỏ con cái.
Thọ
bỏ
là bệnh hoạn đau nhất.
Bệnh đạn hoạn đau nhất trong người đó con. Dạ. Thọ đó.
Vui cái buồn mà
nó
là.
Ờ.
Thọ lạc thọ khổ.
Thọ lạc thọ khổ đó con. Tức là mình vượt qua cái thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc cũng còn. Mình vượt qua hết. Tức là mình không sợ mà. Mình chỉ cần đáp ứng.
Trong này ông Phật có nói là cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân với cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng.
À.
Con có nghe thầy giảng đó. Nhưng mà khi mình cảm giác một tận cùng của sinh mạng đó này, rồi cái khi thân hoại mạng chung thì tất cả cảm thọ nó không còn nữa.
Nó không còn nữa.
Thì cái thân đẩy qua bên, tức là mình có một thân mới rồi, cái thân này đẩy qua bên.
Nó không có thân mới nữa. Bởi vì con không sợ nó thì nó không tiếp tục tái sanh. Mà con sợ con thấy con đau con rơi nữa thì nó tái sanh.
Mình chấp nhận luôn cái
mình
thọ.
Chấp nhận cái thọ.
Coi như không có vậy thì mình không có thân mến.
Mình
ngay
chấp nhận
đó là mình giải thoát.
Mình giải thoát. Bây giờ lại đi vô cái cửa rồi thì 12 nhân duyên bẻ gãi rồi. Không còn cái thân mới nữa. Chứ không khéo nó có thân mới thì có 12 nhân duyên mới rồi.
Thành ra chỗ này mình gặp đó thầy là mình đi vô cửa thọ thầy.
Cửa
cảm giác tận cùng của thân với tận cùng của sinh mạng.
Ờ, còn tận cùng của sinh mạng đó rồi. Nó bẻ gãi chỗ tận cùng đó, chỗ Đức Phật dạy đó.
Chỗ này con đọc nhiều mà con không hiểu đó thầy.
Đi tới tận cùng của nó mà.
Tức là nó đau gì nó đau.
Đau gì đau kệ, tận cùng nó là nó hết đau.
Yeah.
Tận cùng nó hết rồi.
Yeah. Nếu nó không chết thì nó dứt
thì nó dứt. Mà nó dứt đó, thì nó cũng không tái sanh. Tận cùng sinh mạng là tận cùng cái chỗ chết của con. Còn nó tận cùng cảm thọ là nó hết đau.
Yeah.
À, nó đau rồi mà con chẳng sợ nó nữa. Thì nó tận cùng, nó đau tận cùng của nó hết đau.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Còn kia nó tận cùng sinh mạng, tức là cái sinh mạng này nó chết thì nó lại hết tay sạch.
Nó
đẩy qua bên nó không còn nữa. Còn còn lo lắng nó sợ đau sợ chết nữa thì nó tái sạch. Con bật nó rõ lắm.
Như giờ phút long chung của mẹ con á, thì tụi con đứa nào cũng chứng kiến là bà hoài đau đớn là bà hoài. Nguyên một ngày tại con ở gần đó. Thì lúc đó nếu mà mẹ con vượt pháp của thầy mà chịu đựng tận cùng,
tận cùng
thì mẹ con không tái sanh.
Không tái sanh. Hết tái sanh. Còn mình rên la, mình đau khổ quá, mình thấy luôn luôn đau khổ mà không có một cái tác ý để giữ vững cái tinh thần vững mạnh để chịu đựng ở trên nó, tận cùng của nó, tận cùng cái đau khổ, tận cùng của sinh mạng thì mình còn tái sanh.
Con thí dụ như tụi con tu mà cái lực còn yếu nhưng mà trong thân nhân của mình mà biết được pháp thầy thì tới kế bên hộ niệm, tức là bên bên tịnh độ hộ niệm là niệm Phật,
niệm Phật.
Còn bên
bên này
pháp chánh của Đức Phật Thích Ca của thầy triển khai thì tụi con chỉ nhắc nhau cái câu tâm bất động.
Tâm bất động, đừng có sợ cái cảm thọ. Nghe cái người mẹ, người thân của mình bị đau đó rên la vậy đó thì mình nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc, không sợ, chẳng sợ cảm thọ. Thì mọi người đều giữ gìn cái tâm bất động, nó từ trường đó nó chuyển qua, nó tiếp nhận nha, thành ra cái người kia giảm đau liền.
Nhưng mà nếu mà người kia không biết tâm bất động gì, mình nói thôi ráng chịu đau thì kệ, đau thì kệ, mình nói
vậy thôi. Đau thì kệ, mặt nó thì cũng được đó con, nó cũng vượt qua cái đau. Nó thì kệ, nó không sợ nó thì được.
Đừng sợ nó đau,
đừng sợ đau kệ.
Mình
nói vậy đó thì nó đỡ.
Dạ, mà nếu mình nhắc vậy mà họ không sợ đó, mà họ không biết pháp tâm bất động thanh thản thì họ có đi tái sanh
không? Con cũng không tái sanh con, nghĩa là họ không sợ là không
tin.
Đừng lên la, đừng có sợ bệnh đau. Mình không có nhắc họ về cái câu tác ý tâm bất động nữa, nhưng mà mình nhắc họ đừng có sợ bệnh đau gì hết, kệ nó đau đau kệ nó, đừng sợ. Mình chỉ nhắc người thân mình vậy trong khi đau em, mà cái người thân mình nghe lời không sợ không rên gì nữa hết thì người đó không tái sanh, không rên nữa là
còn rên là còn đáng sợ,
còn rên là còn sợ, còn rên là sợ, rên là bị đau, rên nó là sợ. Còn mình đau mà không rên là không sợ,
là
không tái sanh. Không rên nữa thì nó không tái sanh.
Thì ăn điểm chỗ không rên.
Không rên. Mặt mày đau đau, tao không sợ mày đâu.
Tức là ngay trong đời này tụi con thực hiện được hả?
Được không? Mấy con đừng có rên là trước cái cơn đau, thì ngay cả cảm thọ đó mấy con vượt qua, mấy con tái sanh. Tức là mấy con vào sự bất động luôn.
Dạ. Yeah. Con thấy nhiều bài kinh Phật dạy mình chỗ này giải thoát lắm mà con đọc con nhiều khi con không hiểu con.
Bởi vậy cái tỳ kheo mà hồi thời Đức Phật, sáng người ta nghe Phật, chiều là người ta làm chủ, người ta giải thoát rồi, người ta không cần tu nữa. Ngay chỗ đó mình gan dạ chút, ý chí mình dũng mạnh chút, mà mình đâu có sợ cái cảm thọ đó đâu. thứ hai đó là tận cùng sinh mạng, tận cùng sự khổ đau mà đâu có sợ đâu, thì chứng đạo rồi còn gì nữa.
Dạ, cảm ơn thầy, chỗ này dữ lắm
thầy. Để quá, để quá, tu tập mà chỗ hiểu được chỗ đó mấy con thấy không có tu gì hết, thầy nó gan chút rồi.
Tại Liên hỏi thầy là cái đám tụi con trước là gì, nhân duyên với thầy sao?
Lẽ đương nhiên mà mấy con không có nhân quả với thầy thì ngày nay không gặp thầy đâu. Con thấy biết bao nhiêu người không mà không gặp thầy. Tại sao mấy con gặp thầy là ở xa xôi vậy mà con đến đây mà gặp thầy? Đó là cái nhân duyên đời trước. Điều là những cái người mà cúng dường từng bát cơm cho thầy ăn thì đi xin ăn. Mấy con nhớ đầu tiên là cái duyên của mấy người, của mấy con đó đã gieo thầy hàng ngày, thầy đi xin vậy đó. Hàng ngày thì mấy con khởi cái lòng thấy ông thầy đi xin ăn, thấy ông sư đi xin ăn thì cậu đem cho bát cơm, cúng dường thầy bác con. Đó là cái nhân quả của cái đời trước của mấy con đã gieo cái duyên như ta. Cho nên vì vậy mà cái duyên mà cúng dường cho một vị mà chơn tu nó không phải dễ mấy con. Người ta tu giải thoát thì người ta mới độ mình được, mà người ta không giải thoát làm sao người ta độ mình được. Còn thầy bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con nỗ lực mấy con tu giải thoát Phật.
Cái vừa rồi tụi con cũng người Việt Nam đi theo thầy.
À, coi như là cái nói chung là sự thật ra không phải là người Việt Nam con. Kiếp trước mấy con phải là người Việt Nam đâu. Kiếp trước mấy con là người Ấn Độ. Thầy cũng là người Ấn Độ. Cho nên bây giờ mấy con sinh qua Việt Nam là tại vì cái nhân duyên thầy sinh ra Việt Nam thì nó có cái duyên.
Tụi con phải
sẵn sàng thầy.
Thầy Liên cũng Ấn Độ nữa là thầy.
Cũng Ấn Độ hết mấy con. Toàn là dân Ấn Độ không à. Bởi vì Đức Phật sinh ra đó thì mình sinh ra làm con người Ấn Độ. Bây giờ Phật giáo ở Ấn Độ nó không phát triển được là tại vì cái đạo
đạo Ấn giáo Bà La Môn.
Bà La Môn Ấn giáo nó mạnh quá, nó diệt hết. Nhưng mà vì vậy mà hầu hết là những cái người mà cái người mà tu mà Ấn Độ mà tu ở bên đó mà chính người ta đã nhìn thấy được cái dân Ấn Độ nó không có đủ cái duyên, mặc dù là Đức Phật sinh tại đó. Cho nên khi đó người ta tu hành, người ta tiếp tục, người ta sanh qua nước này nước kia khác. Và những người mà gieo duyên á thì như mấy con thầy ở bên Ấn Độ, mấy con cũng người Ấn Độ chứ Việt Nam sao, rồi mấy con xuất bát cho thầy. Cho nên thầy khi qua Việt Nam mấy con cũng phải đi theo qua Việt Nam. Để gặp để mà độ nha nữa.
Con có một cái con không hiểu là con ngày xưa trước khi con nghe đọc sách thầy với nghe con với lại con cũng có nghe những thầy khác, thầy Tân Từ. Mỗi lần con nghe thì con rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà một khi con đọc sách thầy, con đã xúc động. Rồi hai ba tuần lễ sau chị con đưa cái CD cho con nghe. Con vừa nghe tiếng thầy là nó có một cái trạng thái rất là thân thương, khóc sướt mướt nguyên buổi sáng luôn. Thì đó nó là cái lý do gì thầy?
Nó có cái sự giao cảm của một cái nhân duyên của một cái Phật pháp rồi mấy con. Cho nên khi có một cái người mà khi nghe cái lời hoặc đọc cái bài kinh của Phật hơn mà người ta xúc động, người ta thương Phật đến cái mức độ như thế.
Con cũng tình trạng đó, khi con nghe được cái tiếng thầy trong cái băng là con có cái cảm giác đó,
cái cảm giác xúc động.
Dạ.
Cảm giác làm như từ đào tới giờ đó mình nhớ cái vị thầy đó là thân thương, một bậc thầy. Dạ. Của mình lâu đời vậy.
Dạ. Cái đó. Cảm giác đó là đầu tiên con gặp thầy á, như con quen biết thầy nào á
đó, đó là con
thấy xa,
thấy gần gũi mấy con.
Dạ. Lần đầu con xin là đảnh lễ với chân thầy, con để đầu con nó làm sao đâu, nó giống như cha của mình
đó đó, làm cái người thân đó không. Dạ. Người thân của mình tức là một vị thầy quá thân thương.
Cái lúc mà lần đầu tiên mà con gặp thầy ở bên cô Út đó, thì lúc đó con không biết tại sao mà con cứ lại thầy thôi, mặc dù cái pháp thầy con chưa có hiểu rõ. Tự nhiên vậy đó.
Cái duyên hả thầy? Cái duyên
là tự nhiên. Có một cái nữa là tụi con cũng còn lo lắng là trước khi gặp được thầy đó, tụi con trở về với Phật pháp, con là người đã thiên chúa, con trở về Phật pháp, thành ra con nói là con muốn chuộc tội. Cho nên con làm đủ chuyện, ai nói chuyện thiện nào con cũng ráng làm.
vượt khả năng con cũng nói là, rồi ở chùa nói là in kinh tạo tượng nó thì được rất nhiều, nhất là hai cái kinh Giảng đó là kinh Địa Tạng. Thành ra cả gia đình tụi con đều đi theo má chồng con để làm những cái chuyện đó, mà bây giờ nó nỗi lo của chúng con là cái quả tụi con gieo cái tà kiến thì cái quả đó thì con phải làm như thế nào?
Coi như là sau khi mình chưa hiểu được chánh pháp của Phật thì có những cái sự lầm lạc ở trong cái tà kiến, cũng như bây giờ mình con in kinh Pháp Hoa nè, rồi con in kinh Địa Tạng nè. Đó, thì tất cả những cái này là khi không biết, mình hướng đến với một cái tà pháp là mình phải phát triển cái tà pháp đó chứ gì. Nhưng đó là cái duyên thôi con. Sau khi mà hiểu biết Phật pháp rồi con không làm nữa, tức là con không có tội lỗi gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Bởi vì có một số người hiện giờ như quý thầy bây giờ hiện giờ đang ở trong đại thừa, họ đang hướng dẫn cho quý thầy phải tụng kinh cầu siêu cầu an rồi vậy đó. Rồi mọi người không hiểu rồi cũng làm theo như vậy, nhưng mà cứ họ cứ tin tưởng rằng mình cầu siêu cầu an vậy là những vong hồn cha mẹ ông bà của mình sẽ được siêu sanh tịnh độ chứ gì. Họ cứ tin vậy họ làm thôi, nhưng mà hao tài tốn của là do cái nhân quả của đời trước phải trả những cái nhân quả đó thôi. Như bây giờ trải qua thời gian con làm lạc cũng là một cái duyên để gieo với tà pháp, bây giờ con lại trả cho cái tà pháp đó, sau khi trả rồi thôi hết. Bây giờ gặp được chánh pháp thì coi như gieo từ đây gieo cái duyên này. Con bây giờ đời nay con tu không chứng, đời sau con cũng lên gặp chánh pháp, chứ không gặp chánh pháp gì hết rồi.
Dạ.
Đó, bởi vì mình gieo chánh pháp rồi thì mình cứ luôn luôn đời nào mình cũng gặp chánh pháp.
Giống như thầy vừa giảng vậy đó. Bây giờ mình hồi xưa mình uống rượu, mình hút thuốc, bây giờ mình cắt ngang, tức là mình không còn dính dáng với cái
đó,
pháp
không
nữa. Dạ, không còn nghiện ngập nữa thì tức là mình đã tốt rồi. Nó giống như vậy.
Thưa thầy, trong một kinh này cũng nói là khi mà tùy theo mà biết hết mấy cái Phật nói đó, là coi như là đoạn tận khổ đau, tức là hết có luân hồi, tức là đâu cần chứng đạo hán vậy
hả? Đâu đã chứng rồi con.
Chứng rồi.
Con thấy không? Đã là hiểu rồi.
Con nói là đâu còn vô tứ thiền nữa.
À, bây giờ con chưa tứ thiền, chứ nếu mà lúc nào mà con cũng sống tâm bất động, không có còn gì hết. Coi vậy chứ những cái nghiệp, những cái nghiệp của con người tham danh lợi hoặc tham sân si nó còn nhiều lắm. Nhưng mà sau khi ngộ rồi mới lần lượt mới quét ra. Mà nếu mà con ngay khi mà ngộ rồi mà con chỉ có ý chí dũng mãnh một cái nữa thì con không còn sợ, thì con đã chứng đạo luôn rồi. Cho nên vì vậy mà suốt phải nói 7 ngày đêm thì con đủ thần lực rồi. Con muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, con muốn chết rồi nào chết, muốn sống rồi nào sống, dễ dàng rồi. Còn bây giờ con ngộ được, con hiểu được như ở trong cái bài kinh của Đức Phật đã nói rồi, thì bắt đầu bây giờ con là người mà không có ý chí, nghe đau con quá rên la thì thôi rồi, cũng tái sanh như thường à. Mà con đã hiểu được lời Phật cho mày đau tận cùng, tao không rên nữa đâu sợ, thì đó là tận cùng rồi, thì con sẽ chứng đạo ngay liền. Ngay chỗ đó là vô lậu rồi. Con không nên la trước sự đau khổ, con là vô lậu rồi chứ gì. Mà vô lậu rồi thì là A-la-hán chứ còn cái gì nữa. Quả A-la-hán có nghĩa là vô lậu. Mà con tận cùng cảm thọ, con không sợ hãi thì con vô lậu chứ sao. Trên đời có cái gì mà bằng cái sự đau khổ nhất ở trong thân của mình, đau bụng mà nhất cái đầu mà con không sợ gì nữa hết thì không phải là con vô lậu. Làm có cái gì mà vô lậu bằng cái này.
Yeah.
Thấy không? Chỉ bao nhiêu đó thôi thì con cũng đủ vậy thôi.
Vậy cái cửa thọ này cũng dễ luôn.
Ờ, thì bởi vì thầy nói 12 duyên này vô cửa thọ thì thấy gan chút là vô cửa thọ nổi liền.
Nói dễ chứ mình tập khó lắm.
Nhớ phải gan dạ chứ chết đó mà.
Chút là chạy đi lấy thuốc.
Đúng rồi, đi bác sĩ gì này kia. Bởi vì có một số người gan dạ, thầy nói thử sự thật ra họ bệnh gì cũng hết rồi, không phải không? Ví dụ như họ đau bụng nè, họ nhức đầu, thọ vô thường. Chết bỏ tập chẳng sợ yêu thuốc nào hết, tao nằm đây cho mày chết đi, tâm bất động thanh thản là vô sự, cứ hít thở nó hơi hết trơn rồi. Còn có người bây giờ là bệnh nào là bệnh ung thư hay bệnh gì đi nữa,
những con... bệnh này bây giờ cũng thọ
được rồi, được rồi. Ung thư đi nữa tắc ý cũng hết nữa rồi, đi bác sĩ là coi nó khám là không còn ung thư nữa đâu rồi. Ta ý mình mạnh lắm ấy. Con cứ người nào mà bị nan y rồi đó, mấy con chỉ cái pháp tại ý tâm bất động thanh thản là cho mày chết thì tao không đưa thuốc nữa, chết chết sống sống đi.
Tất cả những đứa con chết
Thầy
đều cao hết, A-la-hán hết rồi. Cao hết rồi mấy con vô lậu rồi. Cao có một cái rồi. Dạy ngay thẳng liền ngay chỗ đó mấy con.
Thời chưa sử dụng.
Tại mấy con không chịu là quá là không ba chịu là na lá rồi.
Mình đi ra sao với thầy
con? Ngồi sau với thầy đi.
Ngồi ra đây đi con.
Này là Hiền với anh Hồng đấy.
Đây nè.
Ừ đây nè. Ngồi hai bên thầy ở giữa năm đứa đến năm.
Bấm vô một tấm hình đó chị ơi.
Quay phim.
Dạ.
Bấm đây nha.
Dạ. Bấm mạnh chứ vậy. Bấm mạnh chứ.
Rồi.
Cái này là đẹp quá.
Cái nữa. Rồi, đủ rồi. Nhớ tài cao cho mấy con có cái pháp bất động tâm nữa. Có vậy thôi. Đau đớn gì cũng không sợ hết. Chết ngọ thì mấy con
sẽ giải đọc. Chị không có được cái gì con tới đây sáng nay. Nếu mà chị tới đây sáng nay chắc chỉ được chứng đạo.
Có nhiều đó đủ.
5 năm mà chị không đi
con nữa. Con
đang đi hỏi tiếp. Mình chỉ chịu thì
thôi dạ, còn mình xuống để thầy đủ
thôi. Thầy đi con, đi xuống dạ. Đi con.